Chúng ta ภูมิเลิศก้าวเถื่อนตาลีตั้มเหนียงหาสื่อเจ๊ตรงไปเสื้อติ้นดังจงเหยียบตาปลาภูมิเลิศก้าวเถื่อนเบี้ยตรงเต็มเกียมเหยื่อที่ตรงป่าดีเอื้อมลุ่มเคยเหยียบจันปลาปลาภูมิเลิศก้าวเถื่อนยังโยกจันเพิ่มว่าเถื่อนเหยียบเกียงตาบ่มสีไปดังลุ่มปลาปลาภูมิเลิศก้าวเถื่อนสองป่ามันได้เลือกมีทันเดจึงโมวานิสร้างลาภูมิเลิศก้าวเถื่อนที่สุขจำเพียรเลยคมเศร้าเธอตายป่าโบเยี่ยมลาภูมิเลิศก้าวเถื่อนยิ่งกระทันยื้อไปคงโจหนาวถอยทางเลยเถื่อแอ้งหวังลาภูมิเลิศก้าว
นะโมพุทธายะ đây là chương trình Phật pháp Bút Tha Tham Má trên bàn họp mỗi ngày 2 giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng Con, vô thường không tín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nhuận Lực Thiên. Đề tài hôm nay là tâm thức không có hạ cuộc của không gian sẽ do Thượng Tọa Tuệ Huyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc tấn cúng chánh niệm tri minh hạnh túc thượng thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chứng pháp do Phật thiện trước giúp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chiến hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Những cầu uy đức Phật bảo, những cầu uy đức pháp bảo, những cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngọn mỹ xấu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nhiều muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho có niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú phương tiện như tiên đã vân tập, xin từ hỷ phước lành được các tường như lý hồi phản hồi thiên sứ chư còn giác đại lực, chư tôn giác đại lực, xin văn giác đại lực những tổng trì tuy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp chính đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay là tâm thức không có hạn cuộc của không gian. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa chắc đặng dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con kính cung thỉnh ngài chắc đặng ạ.
Cái một thời gian chúng ta lấy sự công đức thân trọng và thân thiết phục vụ thưa gì vậy một lần nữa chúng ta trở lại với đề tài về những khái niệm bình thường chúng ta đang áp dụng còn thế giới nội tâm, thế giới mà chúng ta gọi tâm là danh hay là danh pháp tức là nama, bởi vì tâm pháp hay là danh vốn là vô hình cũng có tên gọi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta vẫn thường lấy cái khái niệm vật chất để nghĩ về tâm, ví dụ như một cái linh hồn nó xuất từ một người này đi qua người khác, đó là cái nghĩ của chúng ta, thậm chí còn phim ảnh là cái nhìn thực sự. mời quý Phật tử lắng nghe tính duyên vật ngày hôm nay và sau đó là bài giảng của sư đoàn kỷ niệm về đề tài này. Xin quý vị cũng hy vọng cho phần giải thích.
Sa thứ lành thai, chúng con kính tịnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ con xin được phép đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Tâm thức không có hạn của không gian. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài từ trần ở đây rồi sanh vào cõi phạm thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kashmira. Ai từ lâu hơn? Ai là lâu hơn, ai là mau hơn?
Con xin điền khuyết ạ. Con xin đọc lại của bài Tâm thức không có hạn cuộc trong không gian. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, người từ trần ở đây rồi sinh vào cõi phạm thiên, và người từ trần ở đây rồi sinh vào xứ Kashmira. Ai là lâu hơn, ai là mau hơn? Tâu đại dương màu nhau. Xin ngài cho ví dụ, Tâu đại dương, thành phố quê hương của ngài ở đâu? Thưa ngài, có ngôi làng tên là Ta-la-si ẩm sinh ra tại nơi ấy. Tâu đại dương, ngôi làng Salasi cách đây bao xa? Thưa ngài, khoảng cách 200 do tuần. Tâu đại dương, Kashmira cách đây bao xa? Thưa ngài, 12 do tuần. Tâu đại dương hãy nghĩ đến ngôi làng Salasi đi. Thưa ngài, đã nghĩ rồi. Tâu đại dương hãy nghĩ đến Kashmiri. Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi. Tâu đại dương, cái nào được suy nghĩ lâu, cái nào mau hơn? Thưa ngài, bằng nhau. Tâu đại dương, tương tự như thế, người từ trần ở đây rồi sinh vào khỏi phẩm thiên, và người từ trần ở đây rồi sinh vào xứ Kashmir, họ sinh lên đều bằng nhau. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại dương nghĩ gì về điều này? Hai con chim bay ở không trung, một con trong số đó đậu xuống ở cây cao, một con đậu ở cây thấp. Khi chúng đồng thời đáp xuống, bóng của con nào thành lập ở mặt đất trước, bóng của con nào thành lập ở mặt đất lâu hơn? Thưa ngài, bằng nhau. Câu đại dương tương tự như thế, người từ trần ở nơi đây rồi sinh vào cõi phẩm thiên, và người từ trần ở đây rồi sinh vào xứ Kashmira, họ sinh lên đều bằng nhau. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tuệ quyền từ bi trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Con sám hối hôm nay con sai, con xin mời thượng tọa tuệ quyền ạ.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy, và cảm ơn cô Du Phượng. Kính thưa đại chúng ta nghe rõ không? Và cảm ơn quý vị. Và thật kính lễ đến Thầy Phật và chúng ta, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử, giờ xin bắt đầu vào bài giảng. Chúng đệ tử xin nghiêm thành quý thánh tượng đức tam bảo và tăng bảo vì nhà vơi của tam bạch bảo hàng giới tu đức tăng quý tu nữ cũng như phật tử luôn được hàng thánh nhân pháp nam mô phật thầy giá và các bậc quý ngài kính thưa toàn thể đệ chúng. Của tánh hôm nay là một cái bài học nó hết sức là đặc biệt để nói về cái không gian và cái tâm thức nó không có cái hạn cuộc của không gian. Thế như là khi mà chúng ta thử và để chúng ta sanh.
Để nói về tâm pháp hay danh pháp thì đây là về quy trình và khái niệm của tâm, có khác hơn là về sắc. Thế nó một cách căn bản hơn, tức là thời gian hay thời gian và tốc độ, đó chỉ nói về cái phạm trù của vật chất, nó không thể so sánh với một cái môi trường khác, một cấp độ khác. Chúng ta làm việc bằng cơ giới máy móc, nó khác hơn là cái tâm nó làm việc, không thể so bằng cái, không thể so bằng, chẳng hạn như bây giờ làm việc bằng thủ công thì nó chậm, làm việc bằng cái cơ giới, nó công nghệ thì nó sẽ nhanh hơn. Cái đó là về tính của vật chất, phạm trù của vật chất thì chúng ta sẽ xử lý một cách rất được. Nhưng nó về tâm là nó nhanh lắm, nó nhanh vô cùng và nó lẹ. Có thể nó mạng sống của cái tâm á, cái quy trình của cái tâm á, thì nó trải qua cái sự sanh trụ và diệt. Đây là quy trình của tâm pháp, nó buộc phải có cái đó. Mà cái sự sanh trụ diệt của tâm pháp nó rất là nhanh, mà chúng ta không thể đến bước được bằng một cái suy xét, bằng một cái đo lường, mà yếu tố của thực chất được. Người ta đo lường về khoảng cách của không gian, thời gian, người ta đo lường về vận tốc của ánh sáng, vận tốc của di động, vận tốc của tàu thuyền hay của phi cơ. Tất cả cái đó là người ta đo, có thể đo được, nhưng về tâm thức thì không thể nào mà đo được. Hay người ta có thể xác định một phần chỉ số của như có cái neuron hay có cái ADN hoặc là neuron, tức là cái nhanh cái chậm của một con người có cái khối óc, có cái bộ óc như vậy, thì cái lượng mà thông minh, cái lượng mà chậm chạp con người hay con người nó đần độn, thì cái trí óc nó phát triển và cái bộ não nó cũng bị tỷ lệ, thì con người có thể ước chừng trên cái bộ não, nhưng trên một quy trình tâm thức thì không có một cái điện toán điện đồ nào có thể đo và biết được. Trên một tinh thần của quy trình của Phật pháp á, thì như chúng ta biết là con người của chúng ta đó, nếu nó về yếu tố của sắc pháp thì có sinh lão bệnh tử, hoặc là sinh trụ dị diệt. Còn quy trình của tâm pháp tức là sanh trụ diệt. Những cái sát na nó rất là nhanh, mà chúng ta không thể nào mà kiểm tra, đếm bước và có thể nắm bắt được, chỉ bằng một cái tuệ giác của Đức Phật, ngài nắm vào hiểu biết, cũng như là các vị thượng tổ tinh văn, các ngài mới có một cái trí tuệ, mới đếm bước được cái tâm của mình nó như thế nào, mà khi đó các ngài được đặt thánh cả. Thì kính thưa quý vị, nếu nói về cái tâm thức, quy trình của tâm thức, nếu như quý vị Phật tử nào có học về cái diệu pháp thì chúng ta biết được cái lộ trình của tiến trình của tâm hay là lộ trình tâm á. Ở đó nó có các lộ, mà trong đó có cái lộ gọi là cầu lộ cân tứ, cũng như là hai cái lộ tái tục. Thì chúng ta biết lộ cân tứ này thì nó trải qua một quy trình. Chẳng hạn như tâm hộ kiếp, rồi hộ kiếp trú động, hộ kiếp dứt dòng, rồi nó tới tâm phán ca phản kháng, rồi nhãn thức tức là sự ngủ song thức, nó bắt đầu nó lúc đó nó phối hợp, và tới tiếp theo quan sát mỗi cái quy trình đó một sát na, và lúc đó nó tới cái gì, nó tới cái tâm gọi là tâm động tốc, và sau tâm động tốc tức là tâm thập di, và nó tới tâm hộ kiếp. Và kính thưa quý vị, thì như thế thì cái lộ trình tâm ngay khi đó đó, dạ, cái tâm hộ kiếp thì cái lộ tâm hồn kiếp lúc đó nó vừa vào lúc đó thì rơi vào tâm tử xuất hiện, thì cũng một sát na đưa qua tâm thái tục. Thì chúng ta thấy một người mà từ cõi phạm thiên sanh xuống cõi người, và một người từ cái chỗ này sanh qua cái chỗ kia, chỗ lẻ hơn, nó bằng một sát na thì nó đồng nhau, nó bằng một sát na thì nó sẽ bằng nhau, chứ không phải là từ xứ A này qua cái xứ B nọ mà nó khác. Bây giờ nếu quý vị ở bên Mỹ mà quý vị nhớ về Việt Nam, và chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi nhớ bên Mỹ, thì nó độc nhất. Chúng tôi đã đi qua Pháp Luân rồi, chúng tôi đã đi qua ở bên có một số chùa ở bên Mỹ rồi, thì lập tức chúng tôi nhớ tới cái chùa Pháp Luân. Chúng tôi nhớ đi. Rồi quý vị đến về Việt Nam, quý vị đi vào chùa Quảng Nghiêm, quý vị tới rồi thì quý vị nhớ tới chùa Quảng Nghiêm, quý vị nhớ liền. Thì cái đó nó sẽ đồng nhất. Hay nói một cách đơn giản hơn, một cách khác hơn cũng mà nó tương tự như vậy. Bây giờ quý vị đi qua từ Mỹ, quý vị đi Trung Quốc, hay đi Thái Lan, hay đi Ấn Độ, hay đi Tích Lan, Miến Điện, vân vân, thì cái tâm của vị hướng về Miến Điện, hướng về Tích Lan, hướng về Ấn Độ, và cái tâm ngay cả hướng về Việt Nam sẽ đồng nhất. Hay là từ tiểu bang Texas, Houston, quý vị nhớ hướng về Cali, hướng về Washington, hay hướng về Florida, tất cả cái tâm đó nó sẽ nhanh bằng nhau, bởi vì nó là một sát na thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy một cái quy trình của cái tâm. Thì cũng vậy, cái tâm cận tử nó cũng trải qua một cái gì, nó trải qua một cái tâm tục sinh. Thì từ cái tâm tục sinh, xin xác định cái tâm tục sinh bắt đầu xuất hiện. Cái tâm tục sinh xuất hiện tức là bát thế sanh thí, đó là một sát na, và tiếp tục một cái sát na kế tiếp nữa, đó là cái gì, nó trở về cái đời sống nguyên cũ bình nhật trước khi chúng ta tử. Và nó có nguyên một quy trình, bắt đầu là diễn tiến bằng một cái lộ khai ý môn, tử cũng khai ý môn, và rồi tục sinh cũng khai ý môn, và rồi bình nhật cũng xuyên qua khai ý môn. Ở trong đó có lộ ngũ môn cũng có, lộ khai ý môn cũng có, và nó một quy trình tâm diễn tiến và liên tục như vậy. Rồi nó có cái cảnh gì, cảnh rõ, cảnh rất rõ, rồi cái lộ bình thường và cái lộ bình nhật, vân vân. Thì đây là một quy trình mà chúng ta thấy nó hết sức là đặc biệt. Ở đây chỉ có ngoại trừ một cái chỗ, tức là cái chỗ gì, đối với cái lộ niết bàn thì chúng ta thấy vừa tới sanh la tử, vừa hiện khởi thì lập tức sẽ không có sắc na sinh tiếp diễn nữa. Cho nên gọi là sanh đã tận, thân hành đã thành, việc nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống sao, là ở ngay tại chỗ đó. Cho nên không có chuyện mà Phật lại sanh trở lại, hay các vị thứ lại là coi như là tiếp tục coi như là giáo hóa độ đời. Cái tinh thần của nguyên thủy nó khác xa cái tinh thần của đại thừa, mà nó phải thị hiện quay trở lại của họ không còn. Mà có thể nói là bằng một cái hiện tượng đó, bằng một cái vị Bồ Tát nào đó, hay một vị chư thần, chư thiên có thể là chư thiên nữ, chư thiên nam gì đó, người ta quá xuống thì có, thì làm một cái việc thiện, là một việc lành, hay hoặc là một sự cứu tế cứu giúp gì đó thì có, chứ không là một vị Phật rồi sẽ tiếp tục quay trở lại để cứu tế chúng sinh. Đành rằng Tất Tha Ca Tô Như Lai, cái sự đắc chứng của các vị các đấng Như Lai là đồng nhất trên bốn đạo bốn quả, và các ngài tự mình giác ngộ lý tứ đế. Chư Phật quá khứ giác ngộ về tứ đế như thế nào thì chư Phật hiện tại cũng giác ngộ như thế, và chư Phật trong tương lai cũng giác ngộ như thế. Nói như thế đó, nhưng đều từng người đi theo một quy trình, theo cái quy trình đó, chứ nó không phải đồng nhất là một cái tâm mà nó hiển hiện, đó là một con người hiển hiện để quay trở lại cuộc đời này. Cái Tathagata như lai đó, dạ, gọi là cái Như Lai thì như thế nào trong quá khứ, như thế ấy trong hiện tại, như thế ấy trong hiện tại cũng như thế ấy trong tương lai, là nói đến cái quả vị, cái sự, cái tuệ giác, cái sự đắc chứng của các ngài, và trên cái pháp và luật của các ngài dựa trên cái giá trị chân lý bao đời mà các ngài tự mình đã giác ngộ, chứ không phải là chư Phật quá khứ truyền trao lại cho chư Phật hiện tại, và thế là chư Phật hiện tại rồi Đức Phật hiện tại truyền trao lại cho có một vị khác phải kế thừa theo ta như vậy, thì cái đó nó không có, mà chỉ là cái gì, chỉ là một quy trình trước khi chúng ta, trước khi các ngài còn là Bồ Tát thì được thọ ký phát nguyện ra lời, phát nguyện trong tâm phát nguyện ra lời và được Phật thọ ký, và đó chính là một quy trình như thế. Chúng ta cũng cần phải hiểu thêm một điều này. Và kính thưa quý vị, ở trên một quy trình của một chúng sinh thì cái đời sống bình nhật của chúng sinh, cái tâm tư nó là một tiến trình mà diễn tiến. Nó có nó có cái sanh, cái cảnh này, cái lậu kia. Nhưng đối với các bậc thánh thì nó là hoàn toàn, nó là một quy trình. Cái lậu tâm nó khác. Cũng như hồi nãy khi nói, tức là khi mà đến khi mà cận tử, đến khi mà vị A-la-hán đã rơi vào cái lậu cận tử, thì ngay cái đó thì không có một sắc na sanh, không có bát sanh thí, quý thì không có xuất hiện. Bát sanh thí chích thì chúng ta không có xuất hiện. Cái tâm tục sinh, cái tâm tế tục không có mặt. Cho nên chúng ta nói các ngày đoạn đầu khổ sanh là cái chuyện sanh nó không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Bởi vì sao? Cuộc đời có sanh tử, có sanh ác hoặc có tử. Đối với các ngài đoạn đầu xa, cắt đứt cái sanh thì không có cái tử trầm luân sinh tử đau khổ nữa. Và đây là giá trị xuyên suốt bao đời nay. Cho nên chúng ta tu tập được cái gì? Cuộc đời vui là cuộc đời buồn. Cuộc đời có cái sanh, có cái tử, có cái âm, có cái dương, có cái sáng, có cái chiều, có cái trái, có cái phải, có cái tội, có cái phước, có cái luân hồi, có cái niết bàn. Thì ở đây các ngài niết bàn thì không còn luân hồi nữa. Mất cái này thì cái kia không có. Cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Như chúng ta học về cái duyên hệ, cái duyên sinh, thì cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Và cái này có mặt thì cái kia có mặt. Vô minh có mặt thì hành có mặt. Và vô minh không có mặt thì thời hành sẽ không có. Mà không có thì thức danh thức lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, sầu bi khổ não không có mặt. Và cái cách mà từ cái tâm tử qua cái tâm tục sinh, nó là người vô chánh duyên. Tức nó không được trợ tạo, nó không được tiếp giúp, mà nó một cách liên tục, nó vô giản. Đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu. Tức là không do cái duyên trợ tạo, mà nó tự động. Cái sắc na tử kết thúc thì qua sắc na sanh. Khi mà chúng ta biết thì chúng ta còn phàm phu, thì chắc chắn là chúng ta không có, có thành Phật bao giờ cả. Đừng nói tu thời gian rồi chắc có lẽ thành Phật. Tu thành Phật mà chúng ta phải đi theo một quy trình tu tập, nó đúng trên cái quy trình giác ngộ kìa. Chúng ta thấy cái hiện tượng của vị đó xa xa gần gần nhẹ nhẹ thanh thản có cái sự tu tập, nó được cái tâm thanh tịnh, hoặc là chúng ta thấy cái thân của vị ấy thanh tịnh và thấy cái oai nghi tái hạnh, thấy vị đó có một cái sự mát mẻ hay có một cái sự nhẹ nhàng, và thế là chúng ta tưởng là chúng ta coi như là ồ vị đó sẽ là đắc thánh rồi, hay tự phong tự xưng lên, thì nó rất là tiếc, rất là uổng, nó không có thực tế và nó không có đúng như vậy. Và kính thưa quý vị, thường thường thì chúng ta sống bằng một cái lập trình căn, cái quy trình căn bản, cái thường tình, cái thế tình của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ cái gì thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó là như vậy. Bây giờ như chẳng hạn chúng ta thấy từng cái lộ tục sinh ở cõi vui nó khác, cái cõi khổ nó khác, thì ngay lúc này mà chúng ta thấy cũng như từ bây giờ là chúng ta là con người, mình đừng có trên cái thường kiến mình nghĩ rằng đời sau mình là con người nữa, không có đâu, chưa chắc, có thể đời sau mình là tái sinh lại là người nữa, nhưng có thể mình đang làm người, mình tử, mình tái sanh về cõi trời, hay là chúng ta nếu chứng đắc thiền thì chúng ta sanh về các cõi thiền. Ngay cả ở cõi phạm thiên cũng có thể về tới nếu chúng ta chứng đắc thiền. Và từ cái chỗ cõi người này mà rơi vào địa ngục là quỷ Atula vàng xanh, thì cái điểm rơi của từ đây mà chúng ta rơi vào địa ngục và từ đây chúng ta tái sanh vào thiên đàng thì cũng hai cái cũng y khuôn như nhau, chứ nó không có cách xa gì, nó không có khác nhau gì cả. Nó khác nhau chỉ là một cái quá trình, cái quy trình tâm bắt đầu khi mà vừa tái tục, tiếp tục ở cõi khổ, tức là địa ngục bạc sanh Atula ngạ quỷ. Khi chúng ta tái tục ở cái cõi đó thì cái lộ trình tâm của cái người ở cõi khổ đó, nó đi theo một quy trình là khác, do cái tâm động lực nó khác. Còn có thể nói rằng nó và cái người tái sanh ở cái cõi vui thì cái tâm của họ sau khi mà tâm tục sinh xong bắt đầu tới cái tâm tiếp diễn đời sống bình thường thì nó cũng là một lộ trình quy trình bình thường. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Và quy trình bình thường của chúng sinh ở cõi dục giới
của chúng sanh ở cõi người, của chúng sanh ở cõi cõi trời, của chúng sanh ở cõi sắc giới, của chúng sanh ở cõi vô sắc giới. Dạ, nó đi theo một quy trình khác. Và vì như vậy cho nên gọi là cái thời gian nhanh chậm thì chúng ta không thể nói xác định là lấy sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu, rồi mà chúng ta từ đâu chúng ta tới, rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Đây là một quy trình. Chúng ta từ cái tử chúng ta đến cái sanh, và từ cái sanh này cũng từ cái sanh này rồi nó đi về cái tử. Nó gọi là cái patikshamo pado vayakammo, tức là liên quan tương sinh như nhau. Mà dầu cho là cái liên quan tương sinh về thập nhị duyên khởi, chúng ta nhớ cái ba giới bốn loài đồng nhất, nằm trong hệ lụy, nằm trong một cái trục điều hành của thập nhị duyên khởi. Mà nằm trong quy trục đó chỉ có các bậc thánh khi các ngài đã đoạn đầu khổ sanh, tức là hữu cắt đứt, thì giải chết sầu bi khổ não cũng có mặt. Chỉ có một quy trình đó mới vượt ngoài cái tam giới này, ba giới bốn loài này. Còn tất cả đều phải chịu một cái hệ thống trực tiếp của duyên khởi. Và duyên khởi có mặt, tức là có cái gì? Có vô thường, có khổ não, có vô ngã có mặt. Mà vô thường khổ não vô ngã có mặt thì ở đó sẽ có chúng sinh là cái gì? Là chúng sinh nhất quẩn, tứ danh quẩn, hay là chúng sinh ngũ quẩn. Nói chung là ngũ quẩn có mặt. Mà ngũ quẩn có mặt lúc nào có ngũ quẩn thì lúc đó sự chấp quẩn sẽ có mặt, là tiếp tục tái sanh. Yeah. Cho nên chúng ta thấy là về nếu tính về một quy trình của vật chất thì là một chúng sinh là con người, là từ bé chúng ta sinh ra, rồi chúng ta được cái sự chăm sóc của những người cha, của những người mẹ, của những người thân, rồi chúng ta nuôi dưỡng được yếu tố của vật thực, của thời tiết, rồi của ấm lạnh này, rồi của thời gian này, và chúng ta lớn lên và tâm tư của chúng ta cũng vậy, cũng bắt đầu trưởng thành, rồi chúng ta học được nhiều, rồi chúng ta hiểu được nhiều, rồi chúng ta biết được nhiều, thì cái học cái biết cái vui cái buồn gì đó cũng là một lộ tâm khi mà chúng ta tự và chúng ta tái sanh lại. Hỏi rằng một cái lộ tâm của một đứa trẻ và một lộ tâm của người lớn nó có khác nhau ở cái động lực, cái tham của đứa bé nó muốn khát sữa, nó đòi mẹ, và cái tham của người coi như là tham tiền, tham danh vọng, tham sắc đẹp, rồi tham mùi thơm vị, mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì cái tham đó nó theo cái quy trình của tâm mà nó khác nhau. Nó khác nhau ở cái động lực thôi, nhưng điều mà cả một cái trình tiến trình tâm thì nó cũng phải đủ yếu tố như thế. Nó phải trải qua những cái giai đoạn, nó phải qua cái hậu kiếp trúng động vừa ra, vừa qua trúng động nhiếp dòng, rồi khai ngũ môn, khai ngũ môn rồi đến đâu quan sát bắt đầu, và nó có mặt ngay cái đó là khai ý môn, và rồi nó có thập di, rồi nó ở trong đó nó có động lực. Và khi động lực đó sẽ còn cái gì, còn một cái dư âm dư hưởng lại, đó chính là cái thập di ta đa lâm ba na, thì nó còn dư sót lại đó. Thì một quy trình tâm nó diễn biến như thế. Chứ chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, có thể nói rằng là nhật nguyệt đêm ngày nó như thế, quy trình tâm nó cũng như thế đó. Nhưng điều mà mỗi con người đều bắt cảnh sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc theo quy trình tâm của mỗi ngày nó khác nhau. Ngày hôm nay nó nóng lực, ngày hôm nay nó ảm đạm, ngày hôm nay nó mưa, ngày hôm nay nó lạnh, ngày hôm nay nó gió, nó bão, thì đó là yếu tố của thời gian, của không gian. Nhưng quy trình tâm nó cũng vẫn là như thế. Nó có mặt của thiện tâm, có mặt của ác tâm, và nó có mặt của vô ký tâm. Thì ba cái loại tâm này, tham là loại tâm, tâm bất thiện, tâm thiện, và tâm vô ký, nó sang kẽ nhau, và nó tùy theo yếu tố của nhanh chậm, yếu tố của nặng nhẹ, yếu tố của xa gần, yếu tố của lớn nhỏ, mà tâm của chúng ta cũng tùy thịnh. Cái gì nhanh nhất đó chính là tâm, mà cái gì mạnh nhất đó chính là tâm, mà cái gì yếu đuối và bạc nhược nhất cũng chính là tâm, mà cái gì chậm như rùa đó cũng là
chúng ta thấy cái quy trình tâm nó rất là lớn. Hay là cái phạm trù của tâm nó rộng lắm, nó vượt ngoài cái không gian và cái thời gian mà chúng ta ước định, chúng ta qua khoáng đó mà chúng ta suy xét. Không như là một cái hình thể mà chúng ta biết được, tự nhiên chúng ta nuôi, nuôi một con vật trồng một cái cây là chúng ta biết, à chúng ta trồng cái cây 5, 10 năm, 20, 30 năm là cái cây đó nó sẽ sử dụng được. Con người à, từ 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi thì có thời gian ước định được. Và từ chỗ đó con người đã đến tuổi, cũng như là cái sắc thân này, cái thịt da tóc này à, lúc nào nó là à, nó là cứng cáp, và lúc nào bắt đầu nó già tuổi như là răng rụng, lưng mỏi, gối trùng, mắt mờ, tay đếp. Thì ngay khi đó thì là một quy trình nó khác. Và kính thưa quý vị, nói một cách trọng hơn và đi xa hơn, trên tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy không có chấp nhận thân trùng ấm, và chấp nhận không có chấp nhận 49 ngày mới đầu thai. Chúng tôi đang nói trên tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, không có kết bát, không có đề đạt những cái lý của Đại Thừa hay là cái quy trình khác, mà chúng tôi nói trên tinh thần để phân tích cho quý vị hiểu. Thường thường thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chết, đã, tâm tư của chúng ta nó chưa có đi, nó chưa có đi đầu thai, cái thân trung ấm của nó còn, cái thân trung ấm nó còn giữ ở đó, nó quanh quẩn đâu đó. Kính thưa quý vị, chúng tôi ví dụ như chúng ta biết là cái tâm của mình nó phải có chỗ nương, và tâm nương ở đâu? Nương hai tay giao quá thú, tức là nơi sắc ý Phật, có thể nói là trái tim, và có thể nói là khỏi gì cho mổ trái tim ra để thay thế tâm không? Không nên nói như vậy, bởi vì cái hệ thống tuần hoàn, hệ thống thần kinh, hay nói tâm ở trong đầu, tâm ở trong đầu mình có phải không, và mổ cái đầu ra có thấy tâm không? Thì đây nó phải có một quy trình của liên quan, mà yếu tố của liên quan của yếu tố vật chất, tức là sắc y vật hoặc là sắc thần kinh, vân vân, mà nó mà chúng ta phải gặp phải, thì cũng phải tâm nó phải có cái sắc để nương. Quý vị nhớ rõ nghe, tâm phải có sắc để nương. Bây giờ ví như cục đá, bây chúng ta cầm lên cục đá, chúng ta chọi cục đá ra một khoảng xa, vậy thì cục đá đó nó sẽ như thế nào quý vị? Nó sẽ phải có cái điểm, phải có điểm rơi. Cái lực hút của mặt trời mà, cái hút lực lực hút của trái đất, nó phải hút rớt xuống ngay mặt đất, thì cục đá đó nó phải có điểm rơi. Khi chúng ta chọi một cái vật gì đó thì nó phải có điểm rơi, mà chúng tôi giả dụ như là cục đá, thì cái điểm rơi đó khi mà chúng ta chọi thì như là tâm tử lúc ta lúc chưa chúng ta đã chết, thì nó phải rớt xuống. Thì trên quy trình đó thì nó như là một cái sát na, cái thời gian mà từ cái tử nó rớt cái bịch xuống, chúng ta chọi, lúc chúng ta quăng cục đá ra thì lúc đó tâm tử thì rớt xuống cái bịch, như thế đó là tâm tục sinh phát sanh. Cái cục đá nó không thể có thời gian chờ đợi, nó phải rơi xuống tùy theo cái trọng lượng của cục đá, nó nặng hay nó nhẹ, nó rơi nhanh hay rơi chậm, không do yếu tố của cái gì, không do yếu tố của gió, không yếu do yếu tố của nước, của mưa, của gió, của bão, vân vân. Còn bình thường thì cục đá nó sẽ có điểm rơi, chúng ta nhớ rõ cái điểm rơi đó thì chính là cái gì, cũng như tâm của chúng ta chết, thì chúng ta vừa chết là chúng ta phải có điểm đến. Cho nên tâm tử lúc nào thì tâm tiếp tục lúc đó. Vậy thì kính thưa quý vị, có 49 ngày mới đi tới tục không? Không có. Có 49 ngày mới đi đầu thai không? Không có. Và chúng ta mở rộng cho chúng ta biết nữa, nhiều khi qua 49 ngày đó, nhiều khi thân bằng với tục của họ làm phước, lúc đó họ là ngạ quỷ, hay lúc đó họ là Atula, họ ở địa ngục, là bàn sanh, vân vân. Họ có thể có những cái thiện tâm, họ có thể hiểu biết được cái tâm lòng phước của mình, và thế là họ tái sanh ngàn cảnh. Chứ còn đừng nói rằng đi đầu thai, hay ta trêu trù éo cho mày, mày không có được đầu thai. Bây giờ không có ai mà trù éo được cái chuyện đó hết. Không có ai mà trù éo được cái chuyện đó hết. Không ai có thể ngăn lại được cái dòng tâm từ tâm tử mà qua cái tâm tục sinh, nó có một khoảng trống, không có. Phải có liền một sát na liền kề. Thì ở đây chúng ta thấy nó không có cái chuyện mà 49 ngày sau mới đầu mới đi tái tục, rồi có thân trung ấm, rồi nó vơ, bắt đầu nó quay quẩn lúc nào đó, rồi để cho chúng ta thấy, để cho chúng ta hiểu. Như vậy thì không có bao giờ có như vậy. Và khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta phải biết rằng nó là một cái quy trình sống, nó là quy trình tích diễn từ sống chết, cái sự sống cái chết nó băng qua một cách rất lẹ, rất nhanh. Có thể nói rằng một chúng sinh mà bây giờ chúng tôi ví dụ nha, ta cắt cái đầu hay tử hình bắn cái ta chết liền, và một chúng sinh mà bị thẻo thẻo từng miếng da, thẻo từng miếng thịt, chặt từng khúc vậy thì lúc đó đó cái chết của họ nó giống nhau, thật sự giống nhau. Có thể thẻo da thịt chúng đó họ đau đớn, và một con người mà bị chúng ta bị sẽ tai nạn về xe cộ đó, hoặc là coi như là chúng ta sẽ nổ cái đùng cái là banh sát hết, thì cái trạng thái chết đó của cái người bệnh thì nó cũng giống nhau à, dạ nó cũng giống nhau thôi chứ không khác nhau. Nhưng nếu mà chúng ta nghĩ bình thường, chúng ta nghĩ chết rồi nó chết từ từ, cho nó chết từ từ cho nó đau đớn chứ phải cho nó chết cái đập liền, xử như vậy thì cũng hơi hiền cho nó quá, tâm ác gì vậy đó. Coi như là 1, 2, 3 cho nó chết từ từ, quá thật thì nó đau khổ thì có, cái tâm thân thức họ khổ thì đúng, nhưng tâm tử mà chết thì nó nhanh hay nó lẹ. Về yếu tố của không gian và thời gian này, nó không là vấn đề của tâm thức, ngay khi đó chỉ bước qua một cái sát na. Và chúng ta nhớ, thì ngay khi đó chết rồi, họ mới tái sanh lại, họ làm ma làm quý, hay là họ bị làm họ chưa có thác sanh, chưa có tái sanh về nhàn cảnh thì đúng, chứ đừng có nói rằng họ chưa đi đầu thai, cho nên họ làm ma làm quý, họ quậy họ phá, đã là ma là quý là tái sanh rồi. Xác định chú quy thì rõ nha, đã làm thì có cảnh giới của Atula, địa ngục, bàn sanh, ngã quý. Thì những cảnh giới nếu như chúng ta đau khổ thì chúng ta rớt, nếu mà chúng ta làm cái đời sống bình nghiệp mà chúng ta tạo cái ác nghiệp thì chúng ta sẽ rơi vào những cái cảnh đau khổ đó. Còn nếu như và chúng ta nói rằng là chờ một thời gian đó, cái độ cận tử đó nó xuất hiện, bắt đầu thì bắt đầu thắng, quý vị biết rồi, nó chọn cái cảnh bây giờ 1, 2, 3 mình làm ác thì dẫn qua cái cầu, dẫn qua một cái cầu, cái cầu đó gọi là cái cầu tái tục. Thôi mà thấy được cái khổ thì mình sẽ lao xuống cái khổ, thấy được cái vui thì mình sẽ về cái vui. Thì lúc đó tâm gần chết, đúng cái tâm cận tử đó, chúng ta có thể cái tâm đó nó bắt cảnh, nhiều khi cảnh xấu hay cảnh tốt. Nếu bắt cảnh tốt thì chúng ta sanh về khỏi vui, nếu bắt cảnh xấu thì chúng ta tái sanh về cái cõi khổ. Thì là nó có được như vậy, nhưng điều không phải lúc cái tâm nó đi nó là còn như quỷ xuống, mình gặp quỷ sứ diêm dương bắt đầu hay gặp là thần chết bắt đầu họ mới phán xử tội mình, bây giờ mày bị tội này mày phải xuống địa ngục tầng thứ mấy, tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư này, và mày phải đầu thai làm con này con súc vật kia, và bây giờ ngươi là người đã tạo được cái thiện sự, bây giờ cho ngươi sinh về cõi trời, và không có một diêm sứ diêm dương nào mà đứng ra phán xét phân xử cho ta lúc đó cả, mà do cái nghiệp lực của chúng ta. Phật pháp này không có dựa vào một quy trình gì của một cái tha nhân nào mà phán quyết cho ta về cái thiện ác, về cảnh giới tái sanh, về cái chứng đắc đạo quả niết bàn, mà phải do chính mình, mà phải do chính mình tự tạo ra. Đức Phật là vì đương y, là đạo sư chỉ đường, là người kê toa thuốc trị bệnh, chứ ngài cũng không cứu vớt chúng ta khi mà chúng ta tạo những cái tội lỗi, và cũng không bao giờ mà đại ái ta khi mà chúng ta làm việc thiện mà để mà giáng tai họa cho ta, là ta phải bị như thế này, ta bị như thế kia, thì hoàn toàn không thể có. Chúng ta thấy nhiều cái tranh ảnh, cái sách báo, cái tranh ảnh hay là nhiều cái truyền dịch, người ta tường thuật là bằng cái tư duy, cái suy nghĩ của người ta, hay là nhiều cái phim ảnh, thì cái đó nó nhằm để răn đe, nhằm để khuyến tu, nhằm để coi như cảnh cáo con người, chứ sự thật ra nó không phải là một tiến trình như vậy. Cái tiến trình như này, như chúng ta thấy ví dụ bây giờ khi chết bắt đầu quỷ sứ nó phải như thế nào, hay là chúng ta nghe nói là cái người chết đi sống lại, không có ai chết đi sống lại bao giờ. Khi tâm tử đã chấm dứt thì không bao giờ, thì phải có tâm tái tục, chứ không bao giờ mà coi như là giả chết, hay là chết rồi sống lại bằng cái xác thân này hoàn toàn không có. Khi xác thân này, cái tâm này nó rời khỏi cái quẩn này, cái sắc quẩn này, thì cái tâm nó nương sắc quẩn mà hiện khởi ở cõi dục này, ở cõi ngũ quẩn này, thì cái danh quẩn hay cái danh sắc hay là cái tâm này, cái tâm thức này nó phải dựa trên cái sắc quẩn này mà nó tồn tại. Mà khi nó đã rời khỏi thì khi đó cái sắc quẩn này nó vô giá trị, như là khúc gỗ, như là đống tro, như là một khối thịt mà vô tri vô giác, nó phải thối, nó phải hư, thì tự động có như là, hay chúng ta nói theo cái từ của dân gian, hồn lìa khỏi xác. Nếu mà hồn lìa khỏi xác rồi thì chắc chắn là hồn phải nhập lại, chứ đừng có nói mà chúng ta nói tự tao thấy hồn tao lìa khỏi xác rồi, rồi tao thấy tao đi chỗ này, tao đi chỗ kia, ô cha tao thấy trời ơi qua cái cảnh đó, nào là lửa đau, nào là ô cha người ta rên khóc, người ta than thở, người ta khổ sở, thì cái đó nó bằng cái tâm tưởng gì đó của cái chúng sinh ngay lúc đó. Chứ sự thật ra không có chuyện mà hồn lìa khỏi xác hay tâm này nó rời khỏi cái sắc tâm, cái sắc uẩn này, rồi ngay khi đó bắt đầu nó nhập trở lại. Ở đây chúng tôi muốn nói xác định như vậy là không có chuyện mà chết mà cái dạng mà chết tạm, gọi là chết tạm thời, mà chúng ta gọi là chết ngắt đó, thì ngay khi đó nó cũng vẫn còn. Hay chúng ta bị hôn mê, hay chúng ta bị lúc đó chúng ta bị xỉu, vân vân, thì lúc đó tâm của chúng ta nó yếu và nó nguội lược, nó nhẹ nhàng quá, chứ sự thật ra cũng vẫn còn dựa trên cái tâm này. Bởi vì cái tâm nó phải có chỗ dựa, đó chính là cái sắc quẩn này. Mà sắc quẩn này hay là dựa ở hai cái giới quá thuốc, tức là sắc khí và sắc cái tim. Vậy thì người ta nói rằng vậy, dựa sắc cái tim, vậy ta mổ cái tim, ta lấy tim ra, rồi gắn tim khác vô, vẫn cũng vẫn là sống. Bằng một lý luận khác, thì ở đây sắc khí vật đó nó vẫn phải có một quy trình tiếp diễn, nó phải có sắc khí vật ở trong đó, nó chia ra nhiều yếu tố mà chúng ta tạm gọi là há lá dấu thuốc sắc khí vật sắc cái tim thôi, còn nó là thần kinh, người ta có thể mổ, có thể người ta bị sưng đầu lỗ cán, người ta có thể bị đứt cái thần kinh này thần kinh nọ, nhưng người ta cũng vẫn sống, cho nên không gọi là nó chỉ gọi là cái dựa trên cái sắc quẩn này mà nó tồn tại. Thì ở đó chúng ta thấy nó không có nguyên vẹn của cái gì, của cái như chúng tôi vừa nói, cái thân trung ấm nó không có một cái khoảng cách mà nó chờ đợi, mà nó phải có một cái nơi, cái điểm rơi, cái điểm đến của nó. Từ cái A phải qua B, từ cái số 1 phải qua số 2, qua số 3, qua số 4, qua số 5, và cuối cùng, và nó cũng đi theo một quy trình như vậy. Tâm tử có mặt, và khi tâm tử xuất hiện thì vừa tâm tử kết thúc là một sát na liền kề, nó qua tâm tục sinh. Cho nên quý vị nhớ rõ, trên tinh thần của kinh điển nguyên thủy không có ghi nhận đến thân trung ấm, và cũng không có chấp nhận trên tinh thần, tức là 49 ngày mới đi tái sanh, hoàn toàn không có chấp nhận gì đó, mà chết là tái sanh liền. Lúc đó có thể chúng ta đầu thai làm ngạ quỷ Atula, rồi sau 20 sau một tuần, sau một ngày, sau một năm, sau một 49 ngày, sau một năm, sau một 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm, và thời gian nó vô định. Chúng ta có thể tái sinh về nhà cảnh hay không là do cái phước nghiệp của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ rằng thí dụ như là 21 ngày thì mới quay về, bây giờ chết rồi 21 ngày mới quay về, rồi 49 ngày bắt đầu mới là tái Phật. Thì đây là một cái hiểu làm nó dị biệt trên cái lời Phật dạy theo Phật giáo truyền thống. Cho nên kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy một cái quy trình tâm, nó đã một cái sự rộng lớn, một cái trạng thái nó muôn trùng, chứ không phải là nó chỉ là một cái tâm thức nó đơn giản, nó chỉ dựa vào một cái gì đó rồi chúng ta muốn vẽ vời ra sao thì vẽ vời vậy, và thật không có. Mà quy trình của tâm thức như chúng tôi đã trình bày, nó có một cái lộ, có lộ cận tử, có lộ thế tục, và nó có cái sự bình nhiệt của tâm chúng sinh. Thì xin nhắc lại, vua chắc là vừa ngựa, tâm tết, tâm tử, lộ tử vừa xuất hiện hay tâm tử vừa xuất hiện thì liền của đó là tâm tái tục. Mà tâm tái tục xuất hiện rồi thì bà nó trở lại cái tâm bình nhiệt, cái lộ bình nhiệt như bình thường trước khi tâm tử xuất hiện. Cho nên chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ, và nó tiếp diễn, coi như cái sanh, coi như là trùng trùng di sanh, dịp dịp như thế là từ vô thủy luân hồi, hay là cái sự tái sanh của chúng sinh nước trong bụi biển, nhưng mà trên ít hơn những giọt nước mắt sầu thương, à, tức là chúng ta đã đổ xuống, thì đó là ví dụ cho chúng ta thấy còn quá quá nhiều, hay là chúng, hay là nói về cái sự hiện hữu, về cái sự tái sinh, à, chúng tôi quý vị từng là cha, từng là mẹ, từng là vợ, từng là chồng, từng là thầy trò, từng là người thương nhau, từng là người ghét nhau, vân vân, như vậy nói đến cái kia cũng như là chúng ta đã tái tục tái sinh không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời này, cũng là sát na tử, sát na tái tục, sát na sanh, nó là như vậy. À, cho nên người hỏi rằng cái khoảng cách tâm thức có không gian, có giới hạn không, thì hoàn toàn đứng trên tinh thần của Phật pháp, nó là đồng nhất, nó chỉ là một cái sát na này hiện lên, và khi nó kết thúc thì sát na khác nó nối tiếp, và quy trình của tâm, cái mạng sống của tâm, thì đó chính là sinh trụ diệt. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày qua cái lý Phật pháp, và hôm nay là một đề tài hết sức là đặc biệt mà chúng ta thường thấy, thường nghe, thường thắc mắc nhiều. Hôm nay đặc biệt sẽ có chư tôn đức tăng và thượng tọa sư phụ Thị Siêu, có thượng tọa pháp tăng cùng với chư tăng lễ Phật tính này, và các vị sẽ mở rộng và thảo luận, cũng như là xuyên qua cái sự đặt tình những cái câu thảo luận qua cái thượng tọa nhân đẳng sư chủ trì. Và chúng con xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có điều gì thiếu sót chỉ cần bổ túc, thì kính cung thỉnh chư tôn đức tăng bổ túc cho được hoàn mãn, cho được tốt đẹp trong cái bài học Phật rất là đặc biệt ngày hôm nay. Và cũng như cũng thưa toàn thể quý tu nữ cùng chúng Phật tử, nếu có điều chi sơ tất, kính mong toàn thể quý vị quan hỷ cho, thì kính dân Phật Phật là được đại đức thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì giải pháp, và mong các ngài thương nhân thấy xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chúng Phật tử, mong quý vị luôn luôn được an lạc trong chánh pháp và hướng nguyện vào công đức này, đến thân bằng quyến thuộc các bậc thầy tổ ông bà cha mẹ của chúng tôi, quý vị đã quá vãng, xin được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được an vui tốt đẹp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá.
Sao không biết chuyện nữa, thưa thầy vị. Mới đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh sự hợp đăng. Có biết thầy bảo có nghe rõ không? Nếu thầy bảo đang nghe rõ, xin được thỉnh thầy bảo đăng. Cái này thầy bảo đăng không có bạn sẽ nói. Xin hỏi đại điện Phật tính, đại điện Phật tính có nghe được không? Câu giả thế thì họ đang đưa ra sự. Thì họ đang ở trong ngôn quan niệm thường tình của chúng ta, đó là một người mất đi thì họ đi tìm cái chỗ để họ đầu thai hay là họ tái sanh. Thế này Đức Pháp Đăng, theo Thượng Tọa Pháp Đăng đọc từ trong kinh điển, thì chúng ta đồng ý rằng đa số trường hợp đều nói về cái sự đưa đẩy của nghiệp lực. Nhưng mà phải chăng cũng có những trường hợp là những người lựa chọn cái cảnh giới, cái nơi ra sân, ví dụ Bồ Tát, Tổng Chóp chẳng hạn. Thì theo cái nhìn của Thượng Tọa Pháp Đăng là những sự lựa chọn như vậy nó được xảy ra ở trong trường hợp nào, và tại sao có khi người ta lựa chọn được, có khi người ta không lựa chọn được, cái tính trường hợp đó.
Nếu mà cái câu hỏi của chúng ta là thì phải tìm những cái nhân vật mà phải làm cho người ta quy của mình, thì cái như bà Nguyễn Trạch Kha, bà Nguyễn Trạch Kha là bà đặt tạo quả Buddha World, nguyện tâm thiền của chúng ta luôn. Đây là một cái câu chuyện mà có do cái một mãnh lực là khi thắng của đội quân và một người tín nữ đặc biệt đã có cái phước báo phù diệu để giúp tín nữ chứng phục, hoặc là mình thấy như là cái câu chuyện của thi chủ đế tích. Thi chủ đế tích phát hiện là khi đặt đạo quả tu đồ thì thi chủ thành có dục 7 lần, đặt đạo quả tu đồ quần thì có dục 1 lần, và thành lên những cái cảnh giới phạm chi rồi tình tự tiến tốt cho đến khi được gọi tập quốc cảnh thì khi được biết ta thì cái đó là một cái năng lực mà của các cái bậc thánh tu đồng vườn, hoặc là những cái vị mà có nhiều cái phương pháp công đức. Còn nhớ trong kinh Mẫu Thanh có một cái câu chuyện của một vị tiên hậu. Vị tiên hậu này khi mà khi chủ đích thấy tiên hậu có cái tập tướng không còn ở cõi trời, và tiên hậu khi mà tiên tử cho biết như vậy thì tiên hậu có tái sanh và nguyện được tái sanh vào là được làm mẫu nghi thiên hạ. Trong 10 cái điều ước nguyện đó thì có một kiểu nguyện là có đứa con thông minh, mà tiên chủ đích đã thỉnh Đức Bồ Tát Long Phàm để làm con của cái bà tiên hậu này tiên tâm cũng làm vị mẫu nghi thiên hạ có những loại. Thì trong kinh Bộ Thành con coi con cũng thấy có cái câu chuyện vậy. Thì xuyên qua ba cái câu chuyện này đó thì hai câu chuyện là được thánh tu đồ quần như bà Quy Trực Tha vẫn là thiên chủ đế thích, còn một cái câu chuyện là một vị thiên hậu ở trong kinh Bộ Thành. Chắc chắn là có rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy, tại vì bình thường thì chúng ta thấy những cái vị Bồ Tát như là chọn cha chọn mẹ chọn châu chọn dòng chọn thời kỳ giác, hoặc là những vị có cái phước báo công đức to lớn thì những cái vị đó có cái lời nguyện, và cái lời nguyện đó là một cái mãnh lực phước báo công đức của mình. Giống như chúng ta thấy trong cuộc đời này, chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể mua những cái loại máy bay mà chúng ta thường nghe nói ngày xưa ở vùng miền Tây có công đức Bắc Liên cũng mua được những máy bay để đi coi đùa. Trong khi đó thì những người không có tiền không có thể nào mua được, không có số tiền lớn không thể mua được. Thì cũng như vậy, những người mà có công đức phước báo to lớn hoặc là cái mãnh lực của thánh đạo của đồ vườn, hoặc là cái lời nguyện mà mang lại cái lợi ích như là bà Quyết Thích Tha mà nguyện làm tiên hậu của Mai Dương, thì Mai Dương sẽ thành Phật ở thế đất sau, nên là phát nguyện để nhắc nhở cái vị chồng của mình là đừng có phá Đức Phật và Chư Tăng, khi được con viên tịnh niết bàn là Đức Phật Chư Tăng. Thì đó là những cái điều mà một là cái lời nguyện, hai là vị thấy cái lợi ích, và ba là cái mãnh lực mà đặt đạo quả của mình nữa. Thành ra những cái điều đó nó có nơi những cái vị Bồ Tát mà họ có cái tâm đại bi. Chính chúng ta thấy như là câu chuyện trong La Kinh viết theo kinh này, chúng ta cũng thấy một cái vị Sa Di đi quét rác, hốt rác rồi phát nguyện sao này có trí tuệ như phóng biển. Thì cái vị Đa Tiên cũng phát nguyện do cái sự mà giải biển của vị Sa Di đi hốt rác công đức này, cha tôi có trí tuệ giống như bờ biển để chỉnh được cái phóng biển. Thì tiên vị Sa Di thì thái tâm ta đến của thằng vua Di Lăng Đà, và ngài Na Tiên thì theo, thì ngài Na Tiên thì cái vị thi tu chi địa thái tâm cõi trời, thì chư tiên cũng tính vị thi tử như Long Phàm và học và tam tạng và tu tập phát triển đạo quả là hát để chế ngự cái vị vua này như câu chuyện của hôm nay chúng ta học. Thì nó cũng có những cái lời nguyện mà nó mang lại kết quả lợi ích, vì cái lợi ích của thiên thiên và những loài, vì cái lợi ích của Phật pháp tồn tại. Thì những mảnh lực của lời nguyện, những cái công đức của đó, nó cũng phải mang đến cái kết quả như vậy. Nên chúng ta thấy rằng đối với chúng ta, tái thành giống nghiệp, một trong các nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp ác. À, cái nghiệp mà ác thì dẫn dắt mình vào những cảnh giới mà mình không chọn được. Giống như cái người mà nghèo nàn, một cái làm mà xấu thì không làm được cái nghề, bốc rác thì làm cái nghề mà phân rác, nghề mà rỉ cỏ, cuốc cỏ, cắt cỏ để kiếm sống. Còn những người mà họ có cái tài sản nhiều đó, họ giống như những người có nghiệp lành đó, thì họ có thể vì cái công đức phước báo họ đó, họ có thể làm được những cái người mà có khả năng cao trong xã hội này, do cái tài sản, do cái phước báo của họ nó mang lại. Thì như vậy chúng ta thấy nhìn vào đó thì trong kinh Tế Lợi nghiệp luân hồi thì gọi là nghiệp luân hồi thì có hành và hữu. Nhưng mà chúng ta hiểu nghiệp nó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp nó có mãnh lực của nghiệp chư thế, đó là những vị thánh của đồ quần có cái mãnh lực của tạo quả để cắt đứt bốn đường nhân đạo. Thì vị này không thanh và bốn đạo nữa, chỉ thanh là trời người thôi. Thì cái lời nguyện của những vị này là cái lời nguyện những cái thức báo công đức của vị này, của cái thiện nghiệp chư thế đó, thì vị này phải thanh như ý nguyện của mình, không có gì khó khăn. Nên nhiều khi quý vị nghe những câu chuyện mà Đức Bồ Tát ngày giữ giới có nửa ngày, ngày được thành vua, ngày nguyện mà nếu là cái phước báo của Đức giữ giới có thì ngày giữ giới nửa ngày để ngày thành được thành vua. Thì thật sự sau khi chết cũng phải thành vào hai bà của hoàng hậu và thành được thành hoàng tử, sau này ngày tới được thành vua. Như vậy thì nhiều khi cái cảnh giới thái thành nó cũng do nghiệp, mà nghiệp là thủ và hành. Thủ là cái thanh thủ, hành là cái hành động chúng ta. Và cái hành động thiện nghiệp đó thì nó là một trong 13 cái loại thần thông mà trong thần hình đạo có nói đó. Thần thông mà do phước sanh đó. Đó là khi chúng ta có phước thì chúng ta có thể tái sanh do cái lời nguyện, cái phước báo công đức của mình, mình sẽ tái sanh vào những cảnh giới mà có thể theo cái ý muốn của mình. Nên cái phước báo nó là một cái loại phù phép, một cái loại, một cái mãnh lực rất là đặc biệt để cho những người tái sanh. Nếu mà tin tưởng vào cái hành là cái nghiệp luân hồi, thì cái hành động thiện là cái nghiệp luân hồi vào khởi vui, cái hành động thiện là cái nghiệp luân hồi vào những cái cảnh giới mà do cái phước báo công đức mang lại là cũng có. Bởi vì cái nghiệp luân hồi mà trong đó phân nghiệp cố định và nghiệp bất định, cái nghiệp mạnh lực mà nghiệp muốn được đại tội là cái nghiệp mà đưa vào khổ cảnh, như giết cha giết mẹ giết nó Phật, giết một nào khác một phạm của Phật. Còn cái nghiệp mà nghiệp thiện như là nghiệp tắc thiền, tắc giới, tắc thiền ở thiền tắc giới, tắc thiền vô giới thì tắc thiền vô tắc giới. Vì cái đó cũng là cộng nghiệp, mà cái nghiệp nó là do cái thành, mà cái phúc hành do cái âm thiền, tắc giới, tắc thiền vô giới sẽ tái thành như cái đó. Còn ngoài cái phần thiền nghiệp giới thì nó có mạnh lực của thiền nghiệp nữa. Nên cái tâm lực thiện của thiền nghiệp giới đó, thì nếu mà những vị Bồ Tát những việc sẽ tái sanh do cái mạnh lực thiền đó mà bị là tái sanh và khởi vui. Nên nhiều khi quý vị thấy cái nhiễm nước mà Đức Phật Ngài nói có 7 người phụ nữ cứ 100.000 biết mà không có rơi vào khỏi khổ, như là quả khổ kê ma, rồi nàng Di Du Đà La, hoàng hậu Bà Bạch Tà Chà Ra, rồi bà Di Mẫu Vô Tà Mi. Thì Phật Bà La Hoàng Na, những cái người đó được Đức Phật Ngài nói trước mà hàng trăm hàng kiếp như vậy cũng không rơi vào khỏi khổ, do là 7 người phụ nữ đó là những người em của Đức Phật trên hàng giác, có một kiếp đã làm nhiều cái sự công đức đến Đức Phật với chúng tăng. Nên những cái người phụ nữ này suốt thời gian rất lâu dài không có rơi vào khỏi khổ. Thì đó là những cái điều mà chứng minh là chưa có đắc đạo quả, mà do cái năng lực cúng dường đến Đức Phật và chúng tăng, những cái mạnh lực là những cái vật đáng nhận cái lễ phẩm cúng dường. Nên những cái người phụ nữ này suốt cả trăm ngàn kiếp để không rơi vào bốn đường hàng đạo, thì đó là cái mạnh lực thiện nghiệp. Nên mình tưởng gì thấy rằng mình làm những cái nghiệp thiện nó có mạnh lực lớn, nó giống như kiếm đi buôn vậy. Mình buôn mình lời nhiều, trong kiếm đi buôn đó thì mình sẽ ăn nhiều năm mình không phải đi buôn. Cái người tu tập mà tạo được cái phước báo công đức to lớn thì người đó suốt cái thời gian dài đó, cái phước đó nó hỗ trợ cho người đó thời gian dài không có rơi vào khỏi khổ. Thì mình hiểu rằng cái nghiệp thiện, cái nghiệp ác giống như là Đức Phật Ngài nói trong cái bài Kinh Tăng Chi, cái phẩm hạt muối gì đó, nếu một người mà có tu tập có tạo những cái phước báo công đức to lớn thì giống như vua chúa vậy, tiêm cắt con dê cũng không phải vì ăn cắt con dê nó mà bị hành hạ đánh đập tay đập chân. Nhưng ngược lại phải năn nỉ vua đó là cho xin tiền con dê, dù là vua đang cắt con dê, bắt con dê của người ta. Nhưng mà nếu một người nghèo nàn khổ cực đó mà tiêm cắt thì bị người ta bắt chặt tay chặt chân. Thì Đức Phật nói cái người mà có tu tập cái tự ngã to lớn thì giống như dòng sông vậy, một nắm muối không có thể nào dòng làm như dòng sông có mạng được. Nhưng mà nếu người không biết tu tập thì tự ngã thì nó nhỏ nhen, người đó có thể làm một việc tội lỗi nhỏ đó thì cái người đó cũng rơi vào khỏi khổ. Đức Phật thì ví dụ như là người đó giống như cái chén nước bỏ nắm muối thì sẽ không uống được, cái muốn được chén nước nó rất mạnh mặn. Thì chúng ta biết rằng hành hành và hữu là nghiệp tương hồi, như Đức Phật ngày cũng nói nghiệp tương hồi nó có cái hành động thiện, hành động bất thiện và hành động cái nghiệp đã trở thành cái mãnh lực nghiệp mà có phước báo nhiều, mãnh lực nghiệp có ít thì nó sẽ đưa chúng sanh đi vào khổ khổ tự vui là do cái hành lực của nghiệp đó. Thì nó cũng không nằm ngoài cái nghiệp tương hồi, nhưng chúng ta hiểu nghiệp tương hồi nó có những cái điều mà Đức Phật ngày trình bày, nghiệp nó có trọng nghiệp và cái nghiệp trọng nghiệp thì bắt nghiệp thiện mà không bất thiện. Ngoài cái tâm thiện dục giới của cái thiện nghiệp mà mình làm, những cái thiện nghiệp công đức lớn thì nó cho mình ra cái quả vui nhiều lâu dài như vậy. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa thì có xin trình bày như vậy, không biết có nói kỹ hay không, nếu mà có gì thì không tình thượng tọa trình bày được.
Thưa quý vị, thưa tổ hợp đồng, không biết đại điện pháp tính có bậc chứng quái không? Nếu đại điện pháp tính có bậc chứng quái, xin trình đại điện pháp tính. Dạ. Đại điện pháp tính là đa số người Phật tử ngày nay thường nghĩ đến kiếp sau. Sau khi mình chết rồi mình sanh về đâu, và mình muốn sanh về đâu. Bằng cái nhìn của đại đức Pháp Tính thì với một người Phật tử và tu tập thực sự có nên nghĩ nhiều về đời sau không? Xin tỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Phật Đăng, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái người tu Phật thì thật sự lắm, chúng ta biết chắc rằng chúng ta có một cái đời sống sao. Trừ ra những vị nào đã biết mình đắc được A La Hán thì trong cái trường hợp này chúng ta không có bàn. Còn đối với tất cả chúng sanh phàm phu đó thì quý vị thấy rằng ai cũng vậy, ai cũng biết mình cái sự tu tập của mình nó sẽ dẫn đến đời sau, tuy rằng nhiều khi mình không muốn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị dịch giả hoặc là có những bậc trưởng lão, khi các ngài đã tu lâu rồi thì các ngài đã biết được cái phiền não là gánh nặng, hoặc là cái ngũ uẩn là gánh nặng, luân hồi là gánh nặng, vân vân. Thì các ngài đều biết hết như vậy, nhưng mà phải có một cái đời sống sau. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta chưa có tu tập tốt ráo, tại quán của chúng ta chưa có cách phân. Thành ra chúng ta chưa có đoạn tận được tiền não, chưa đoạn tận được những cái gánh nặng của cái dòng sanh tử luân hồi này, những cái gánh nặng của ngũ uẩn. Vậy thì nếu mà một người mà có cái trí và có cái sự tu tập đó, thì người này sẽ mong rằng có ở đây nó có hai trường hợp. Ví dụ như có những vị ví dụ như là hành thiền, cái trường hợp thứ nhất đó. Ví dụ như có những vị hành thiền và có những vị có niềm tin chắc ở nơi phước báo, thì cái vị đó mong muốn làm sao mà trong cái giờ phút mình ra đi, mình ra đi với một cái tâm bình tĩnh, với một cái tâm chánh niệm. Thì quý vị thấy rằng cái cách này là nó cũng đưa chúng ta tái sanh về nhàn cảnh, chúng ta cũng tái sanh về nhàn cảnh. Rồi có những người, do cái sự tu tập, có một số người ví dụ như là do cái sự tu tập của người ta đối với những cái pháp hành, hoặc là với cái sự hiểu biết nó không có bằng, thành ra hoặc là những người này ở trong cái nhóm người thứ hai đó, có nhiều khi là do ví dụ như nó do một cái điều kiện gì đó, do một cái hoàn cảnh gì đó, người này thấy mình không đủ khả năng để làm cho tâm của mình định tĩnh, nên cái người này mới nguyện những cái phước báo nào trước đây mình đã tạo xin cho mình tái sanh lại, có nghĩa là mà xin không phải là được, nhưng mà do cái phước báo này, do cái quan lực của phước báo này làm cho chúng ta nó cho cái kết quả chúng ta tái sanh là làm được. Thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập chúng ta phải có một cái định hướng, quý vị, chúng ta phải có một định hướng, cũng như hai trường hợp chúng tôi vừa nói với quý vị nó đều có định hướng, có nghĩa là cái định hướng thứ nhất là tâm của mình miễn sao lúc đó tâm của mình nó được thanh tịnh, tâm của mình nó cái tâm của chúng ta trong cái lúc đó chúng ta có đầy đủ niềm, thành ra nó lập tức cho chúng ta tái sanh ở cái cảnh giới an vui. Và một người thì ví dụ như có những người thì người ta hiểu được trong cái đời sống đau khổ này nếu mà chúng ta thiếu kém về phước quá thì chúng ta rất là khó tu tập, nên những người này mới mong rằng nếu mà khi mà sanh lại làm người thì phải đầy đủ tài sản, đầy đủ cái phước đức, đầy đủ cái trí rồi, cái phước trí để chi, để mới vượt khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này được. Nếu mà chúng ta thấy rằng mình mà tu tập với một cách thờ ơ, hoặc là tâm tư của chúng ta có một cái cách thờ ơ, ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng thôi kệ, nó luân hồi đâu cũng được, ví dụ như quý vị thấy rằng có những trường phái cứ bị những cái tư tưởng, bị những cái tư tưởng ví dụ như là những cái tư tưởng Bồ Tát, có nghĩa là mình sẽ gánh hết cái sự đau khổ, gánh hết cái sự đau khổ cho chúng sanh. Thì thật sự ra cái điều này quý vị thấy rằng đây chỉ là cái tâm lý thôi, nếu mà chúng ta rơi vào khổ cảnh thì chúng ta sao tu được. Quý vị thấy rằng ví dụ như là nói về chúng sanh địa ngục đi, chúng sanh địa ngục có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái chúng sanh đang chịu cái sự đau khổ không ngừng, cái sự đau khổ nó không ngừng. Ở cõi người của chúng ta có đau khổ, có hạnh phúc mà chúng ta chưa có tu tập được. Quý vị thấy không? Ở trong cõi người của chúng ta đó, đau khổ và hạnh phúc nó đi song song như vậy. Nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta còn chưa có tu tập được, khổ quá chúng ta tu cũng không được, mãi mà hạnh phúc sung sướng quá thì chúng ta cũng quên đi cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta cũng quên đi những cái gánh nặng, thành ra chúng ta không tu tập được. Ở đây chúng tôi muốn ám chỉ cái gì? Chúng tôi muốn ám chỉ rằng ở cõi người mình có hạnh phúc đau khổ mà mình tu còn chưa được, thì vậy thì ở trong cảnh giới địa ngục cái sự đau khổ nó không ngừng thì làm sao chúng ta phát sanh được tâm thiện, làm sao mà chúng ta phát sanh lên được những cái gì mà nó gọi là thiện tâm để mà chúng ta tái sanh trở lại. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái tư tưởng, những cái tư tưởng của Bà La Môn giáo người ta trà trộn vào ở trong Phật giáo để người ta đưa những cái tư tưởng này vô, nhưng mà những cái điều này quý vị thấy rằng nó không làm cho chúng ta tu tập được, nhất là những người mà thí dụ như là thờ ơ với cái chuyện này. Có nghĩa là ví dụ như là mình đứng ra mình chịu trả nghiệp, hoặc là mình chịu tất cả sự khổ vân vân, đến một lúc nào đó nó hết rồi chúng ta sẽ trở thành một cái người hoàng lương, hoặc là một cái người mà cũng như là một cái người thiền. Cũng như có những cái trường hợp quý vị thấy rằng người ta đưa ra những cái hình ảnh ví dụ như là một cái kiến mà bị lấm bụi vân vân, mình lau chùi rồi dần dần nó sẽ trong sáng trở lại. Cái điều này thật sự nó không có đâu quý vị. Nếu mà giải thích theo A Tỳ Đàm thì tâm nó sanh diệt, có lúc chúng ta tâm thiện, có lúc tâm bất thiện chúng ta sanh lên, có lúc có tâm tham nó sanh lên vân vân. Thành ra không có một cái tâm nào vẫn đứng yên ở đó cho chúng ta nào, không có một cái tâm nào hết. Chỉ có khi nào chúng ta thân cận với những cái bậc thiện tri thức, hoặc là chúng ta thân cận với những cái môi trường tốt thì tâm thiện của chúng ta nó sẽ phát sanh lên. Thì lúc đó nó chúng ta mới làm được cái việc ví dụ như là bố thí, hoặc trì giới, hoặc là nghe pháp vân vân. Còn nếu mà chúng ta không có những cái môi trường tốt thì không thể nào không thể nào mà chúng ta phát sanh được những cái thiện tâm. Thành ra đó, ở đây trở lại với cái câu thảo luận đó, thì quý vị thấy rằng một người mà tu Phật mà thì chúng ta phải có cái sự mà chúng ta biết được chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cái đời sống sau và chúng ta sẽ tái sanh. Vậy thì cái sự tái sanh này nếu mà ở trong khổ cảnh chúng ta không tu được, hoặc là ở trong cảnh giới của vàng sanh chúng ta cũng không tu được, vậy thì chúng ta nghĩ về cái sự tái sanh này bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta luôn luôn là chúng ta luôn luôn mà chúng ta phải có cái một á, là chúng ta nhờ vào cái năng lực tu tập của mình, hoặc là phước báo mà mình đã tạo, do những cái năng lực này làm cho chúng ta trong cái lúc mà cận tưởng chúng ta đầy đủ cái sự bình tĩnh, chúng ta không bị hoảng hốt, không bị hoảng loạn, do như vậy mà chúng ta có tâm bình tĩnh nên mình tái sanh được cái cảnh giới an vui. Thì quý vị thấy rằng một điều là chúng ta ước nguyện cũng như là, hoặc là chúng ta dùng cái năng lực tu tập của chúng ta để chúng ta kiềm chặt tâm ở trong đó. Thì khi mà chúng ta kiềm chặt tâm này rồi thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tái sanh ở cõi người hoặc là cõi trời. Cõi người hoặc cõi trời. Chứ chúng ta đừng có đi là hướng, ví dụ như là mình suy nghĩ miên man, mình sẽ tái sanh về một cái cảnh giới nào đó. Khi mà mình muốn nghe chim hót thì có chim hót, hoặc là nghe mình muốn thấy chân châu bảy báo gì đó vân vân này thì mình có chân châu bảy báo hiện ra. Cái điều này nó làm cho tâm của chúng ta sẽ đi lan man, mãi mà tâm của chúng ta đi lan man như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta bị hốt hoảng và nó sẽ dễ dẫn chúng ta rơi vào khổ cảnh. Chính vì cái điều này chúng ta chỉ cần biết một cái cách tốt nhất, tốt nhất là chúng ta giữ cho tâm của chúng ta nó được cái sự an vui. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta suy nghĩ về phước báo mà mình đã tạo, hoặc là chúng ta thấy rằng trong những lúc chúng ta hành thiền, hoặc là trong những lúc chúng ta kiềm tâm thì chúng ta phải cố gắng chúng ta giữ như là một cái người mà giữ chặt được cái bờ cõi của mình, hoặc là giữ chặt được cái quốc độ của mình, vân vân, như là một cái người chiến sĩ nha, mình có sự dũng mãnh, hoặc là cũng như ở trong khi mà chúng ta tu tập, chúng ta gìn giữ cái tâm của chúng ta, ví dụ nó suy nghĩ đến cái chuyện gì hốt hoảng chúng ta đừng cho nó suy nghĩ đến, vân vân. Thì là cái quan trọng cái chỗ này, quan trọng là chúng ta biết chúng ta giữ cái tâm của chúng ta cho nó được trong sạch, thì lúc đó cái cảnh giới của chúng ta tái sanh thì chúng ta biết chắc được là chúng ta tái sanh cảnh giới lành. Cũng vậy, cũng như là một người mà tu tập, ví dụ như chúng ta tu tập, chúng ta hiểu biết rằng Đức Phật ở trong kinh Đức Phật nói là cái người mà có bố thí đời sau đầy đủ tài sản. Thì mình cũng hiểu cái sự tái sanh của mình là do mình có phước báo, do mình có sự tu tập nên mình sẽ tái sanh ở cảnh giới an vui, cõi người hoặc là cõi trời. Thì cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta quan trọng để mà chúng ta cần phải gìn giữ. Còn cái chuyện mà nó tái sanh ở trong cái cảnh giới nào thì cái điều đó nó không có quan trọng bằng, miễn sao mà chúng ta nhớ được phước báo, hoặc là miễn sao chúng ta kiềm chặt được tâm của chúng ta trong khi ấy thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả tái sanh về cảnh giới an vui. Vậy thì đối với cái người tu Phật của chúng ta đó, thì chúng ta biết là chắc là chúng ta có những cái kiếp sau, nhưng mà những cái kiếp sau này là do tâm của chúng ta, do cái năng lực tu tập hoặc là cái năng lực phước báo của chúng ta, nó sẽ cho cái kết quả là chúng ta tái sanh cái cảnh giới an vui hoặc là cảnh giới lành. Thì điều này là chúng ta nên có cái sự chú tâm, nên quan tâm lưu ý đến. Còn nếu mà chúng ta suy nghĩ cảnh giới địa ngục hoặc là ngã quỷ vân vân thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta dễ bị tán loạn. Chúng ta chỉ cần biết rằng chắc chắn là có kiếp sau, và nếu mà chắc chắn chúng ta có phước báo, có những cái thiện nghiệp này thì chúng ta sẽ tái sanh cảnh giới an vui, tái sanh cảnh giới an lành. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được ít lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú kinh truyền lần này tính bạch thư tập siêu có biết là thư vợ có mặt ở trong quán không? Nếu thư tập siêu đã có mặt ở trong quán xin thư tập siêu trả lời cho cô. Bạch thư tập siêu theo trong những gì chúng ta đọc ở trong kinh điển thì có những thứ tâm nó phải nương ở sắc, có những thứ tâm nó không cần nương ở sắc. Và kể cả có những sự hiện hữu như chúng sanh ở cõi trời vô sắc là thì tâm không có nương ở sắc. Thì bạch Thế Tôn Thiền Sư, phải chăng là dựa trên A Di Đà thì tất cả chúng ta sống ở trong cõi dục và cõi sắc đó đều có một khuynh hướng là nương giá vào vật chất, có đúng vậy không? Và do đó chúng ta nặng về tâm cảnh như sắc tinh khí diệu xuất, chúng ta nặng về sắc, có phải là đó là cái khuynh hướng hay là cái điều kiện bắt buộc như vậy? Xin lĩnh thưa Phật.
Như vậy đấy, cái chân lý này nói về cái chân lý kia cái pháp chân lý, cái pháp chân lý cũng thật sự tánh này luôn. Ở trong vấn đề này chúng tôi cũng xin được phân tích ra cái vấn đề để chúng ta rõ biết. Thì bây giờ trả lời rằng là phải chăng tâm pháp phần lớn là có khuynh hướng đưa ra vào vật chất, thì ở đây tức là cái tâm cái tư duy, ngoại trừ chúng sanh khỏi vô tưởng là có vô sắc. Ở vô tưởng thì khổ đó chúng sanh chỉ có cái sắc pháp, tức là có cái hình dáng gì thôi, chứ không có tâm. Cho nên ở chỗ này, ở cái khổ này, tâm không có lương giá vào sắc vật. Còn tôi hỏi vô sắc, muốn có vô sắc, chúng sanh khổ này là những vị phạm thiên trước đây đã chứng đạt thì vô sắc, cho nên tái sanh được khỏi vô sắc này. Và cái khỏi vô sắc nó chỉ có bốn nhân quả, tức là chỉ có tâm pháp chứ không có sắc pháp, chỉ có tâm thôi, chỉ có tâm pháp thôi, tức là chỉ có bốn nhân quả là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Vì vậy cho nên là khỏi này tâm của chúng sanh phạm thiên vô sắc cũng không có lương giá của vật chất, lương giá của sắc pháp. Ngoài ra năm khổ đó thì còn lại là 26 khổ nguồn, tức là 15 khổ sắc giới hữu tưởng, 3 khổ sơ thiền, 3 khổ nhị thiền, 3 khổ tâm thiền. Năm khổ tịch cư và một khổ quảng hòa, như vậy là 15 khổ sắc giới hữu tưởng với 11 khổ dục giới, tức là một khổ nhân loại, 4 khổ khổ địa ngục nằm dưới chúng sanh Atula, và 6 khổ chư thiên từ tứ thiên vương cho đến thập tứ thiên vương, đạo lợi, đột xuất giả ma, quái thiên thọ tự tại. Thì 11 khổ này cũng là tâm lương và vật chất, lương giá vật chất. Thì tâm lương giá vật chất thì rất nhiều chú ý điểm. Trong 120 tâm chỉ ngoại trừ bốn quả vô sắc, bốn tầng quả vô sắc là tâm này khi mà sanh khởi thì mỗi người vô sắc đó, họ còn khi vô sắc là không có lương giá vô sắc. Còn tất cả các tâm kia một trăm mười bảy tâm còn lại đó, khi mà sanh khởi trong vật dục vô sắc đều lương giá vật chất. Một vấn đề khác nữa là chúng ta phải biết rằng những tâm nào chỉ chuyên sanh ở khỏi dục giới không, nhất định sanh ở khỏi dục giới không, thì như vậy tâm đó chắc chắn là lương giá vật chất, như là tâm thì sân tâm sinh tí hay là những cái tâm không được tâm đại quả vân vân, thì những tâm đó chắc chắn lương đáng chắc con đường tâm nào mà nó vừa có thể sanh khởi ở trong khổ dục, sanh khởi khổ sắc và sanh khởi khổ vô sắc, thì những tâm đó nếu mà sanh về khổ ngu muội là tức là dục giới, ta nếu tưởng thì nó lưu giá thực chất, lưu giá tắc pháp, và hãy sanh khởi trong khổ vô sắc thì nó không có lưu giá. Ở đây tâm mà lưu giá thực chất là lưu cái gì? Theo cái biện pháp thì ở đây tâm có hai trường hợp. Tâm lưu giá thực chất là tức là trí cảnh của cái sắc pháp, biết cảnh sắc pháp là một. Một cách nữa thì là tâm lưu trú vào cái sắc pháp, thì ở đây tâm mà biết cảnh sắc pháp, chỉ có tâm giới mới biết cảnh sắc pháp, còn tâm thiền và tâm trụ thế thì không có biết cảnh sắc pháp. Tâm trụ thế thì cảnh niết bàn diệt pháp, còn tâm thiền thì sắc giới là biết cảnh giới định, biết cảnh đề mục giới định. Còn cái tâm không đi chứng rồi vô tưởng chứng là cũng biết cảnh thực tế, biết cảnh giới định. Riêng về tâm thức của viên chứng rồi phi tưởng phi di tưởng chứng là nó biết cảnh, mặc dù nó biết cảnh chân đế nhưng mà nó chỉ biết cảnh diệt pháp. Chỉ trừ ra có 5-4 tâm giới thì hành thật thật thôi. Cái vấn đề này cũng phải phân tích thêm nữa là riêng về cái tâm giới đó, là biết cảnh thật pháp nhưng mà đối với tâm nhận thức, nhận thức, tiện thức, tiện thức, thân thức thì những tâm đó mỗi một mô thức như vậy, một cặp thức như cặp nhãn thức chỉ biết cảnh sắc, nhĩ thức chỉ biết cảnh thân, thể thức biết cảnh vị, cảnh khí, chỉ thức biết cảnh vị, thân thức biết cảnh xúc. Chỉ có 44 tâm dục giới ngoài ra một tâm thức thì nó biết được 5 cảnh này, biết được 5 cảnh này. Đó là chúng ta nói về phương diện tâm đương giá vật chất là đương ẩm bằng cách là ý cảnh, ý cảnh sắc pháp. Bây giờ chúng ta lại thay qua cái vấn đề là tâm mà đưa ra một cách theo cách gọi là trú, tức là vật chất ở đây, vật chất mà làm chủ trú cho tâm, sắc vật mà làm chủ trú cho tâm có 8, nhãn vật là con mắt, nhĩ vật là lỗ tai, tỷ vật là lỗ mũi, thiệt vật là cái lưỡi, thân vật hay là toàn thân này, thành cái thân. Ý vật tức là ngoài ra năm cái sắc thần kinh đó ra, năm cái giác quan đó, thì cái sắc pháp vật chất nào mà làm chủ trú cho ý giới, ý thức giới thì sắc pháp là gọi sắc ý vật. Nhưng mà hai cái nhóm thuốc này đó, thì tùy là có một số nhà một số giả thì cho rằng hai cái dấu thú tắt từ y vật đó tức là chỉ cho tắt cái tim, bởi vì hai cái giá là cái tim, giờ cái tim họ cho rằng là hai ngoài cái việc mà thấy nghe ngửi đến lục ra cái chuyện mình suy nghĩ bằng cái trái tim, nhưng mà có người họ cho rằng là cái khối óc là các y vật, bởi vì suy nghĩ bằng cái đầu chứ không phải suy nghĩ bằng cái tim. Nhưng mà thưa quý vị, cả hai trường hợp đó cũng là nằm ở trong một cái giả thuyết không ai thuyết phục ai được, bởi vì ở trong chánh tạng thì Đức Phật ngài dạy y vật ở đây là ngài không có xác định là cái tim hay là bộ não, bởi vì có những loài chúng sanh trong cõi dục nó không có cái bộ não như là những loài côn trùng chẳng hạn, rồi nó cũng không có tắt trái tim. Tắt trái tim chỉ có ở trong những cái loài động vật bốn chân hoặc là động vật hai chân thôi, người có tắt trái tim. Hai chân chẳng hạn như con người hoặc là con chim, con gà, con vịt thì cũng có tắt trái tim, hay nó cũng có tắt trái tim. Nhưng mà ở đây những cậu này không có chỉ rõ để tăng vật gì mà Ngài chỉ nói như thế này đúng, để áp dụng chung cho chúng sinh là văn luôn bằng lý tài nha, văn luôn bằng lý tài nha, chích tắc chê tắc chích ca tham ma có phải chàng gì, có phải chàng gì tí hai là giáo phụ tâm và tâm sở sanh khởi đưa vào sắc nào thì sắc đó gọi là hành giá quá thú, thì quá thú ở đây là sắc sắc vật và chữ hành giá ở trong bộ thông đa sư li bộ pháp trụ thì chữ hành giá ở đây nó có ngoài cái nghĩa là trái tim của mình đó, ngoài cái nghĩa ra nó còn có chữ hành giá còn là một tên gọi cho tâm lượng định, như bởi vì cho nên thì nghĩa tâm tạng bạch tạng vân vân gọi là tâm. Và do đó cho nên chúng ta phải hiểu là có tất cả là sáu vật, các sắc vật, sắc pháp mà thuộc vật chất là làm chủ trú cho tâm, tâm sẽ tăng cường để đưa ra đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải biết rằng đôi nhãn thức chỉ lưu ra vào cái sắc nhãn vật là thành cái nhãn, đôi nhĩ thức chỉ đưa cái tâm nhĩ thức chỉ đưa vào nhĩ vật, tâm thị thức chỉ đưa vào tỷ vật, thiệt thức đưa vào thiệt vật, thân thức đưa vào thân thân vật, còn ý giới thì ý thức giới gọi là mano sa thú, mano vui nhà mano sa thú. Ngoài ngũ thức thức ra thì những cái tâm ý giới ý thức giới đó đưa vào cái ý vật hay là ngũ thức đưa vào cái ý vật. Tâm mà đưa vào các ý vật nó có rất là nhiều, 117 thứ rồi, 117 thứ. Trừ ra ngũ tổ chức nữa thì chúng ta còn 107 thứ, 107 thứ đưa vào các ý vật. Còn 10 tâm thuộc về thức vi nhà lát, tức là đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi thị thức, đôi nhĩ thức, đôi tổ chức, mỗi một cặp như vậy nó đưa vào, nó đưa vào tắc nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân kiệt vật, thân vật. Ở đây thì chúng ta sẽ phân tích ra để chúng ta hiểu. Có lẽ là dần dần rồi ở trong rung chúng ta làm gì cũng phải nên tập lòng quen với triết lý A Di Đà một chút, bởi vì chúng ta cũng nghe hoài cái nghĩa lý của kinh tạng trơn tru như vậy đó, thì cái trí tuệ của chúng ta khó né nhạy. Chúng ta biết pháp tu nhưng mà gọi là cái tri kiến với nhạy thì chúng ta khó có thể đạt được. Cho nên thỉnh thoảng những cái câu hỏi đại loại là như thế này thì một lần chúng tôi phải phân tích theo A Di Đà, mặc dù nó khô khan, nó khô khan, nó khó hiểu chi pháp gì quá, nhưng mà phải trình bày để cho chúng ta hiểu. Nói tóm lại là trong cái câu nói, trong cái câu hỏi là phải chăng đa số chúng sinh không quên hướng lừa đá vào vật chất sắc pháp, thì chúng tôi xin thưa rằng là không phải tâm nào cũng để lừa vào để sắc pháp vật chất. Có những người tâm mà không có biết cả đến sắc pháp vật chất, còn có những người tâm đa phần là biết cảnh sắc pháp, còn có những người tâm trú vào sắc pháp sắc vật, còn có những người tâm mà không trú vào sắc vật. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng thầy Giác Ấn vừa nêu như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Mà thưa tập từ siêu thưa A Di Đà thì cái khoảng cách nó thuộc về chân đế hay thực đế, và nếu trong trường hợp mà nó thuộc về thực đế thì nó có nằm ở trong cái hư không chế định không, và nếu mà nó nằm ở trong chân đế thì nó được tính như thế nào ở trong sắc pháp? Khi mà chúng ta nói về khoảng cách, cái khái niệm khoảng cách chúng ta có tại vì đây là một vấn đề trong vật lý ngày nay đó, thì cái khái niệm khoảng cách nó là một cái khái niệm mang tính tương đối và mang tính tương đối, thì bản thân đầu tiên sẽ trong A Di Đà là cái khoảng cách nó có tính là chân đế hay tính là thực đế, cái tính như vậy.
Kính thưa chị Tăng, kính thưa quý vị, không gian và thời gian, tức là cái khoảng cách mà của không gian và khoảng cách của cái thời gian này, tất cả đều là thuộc về chế định bình nhất định, nó thuộc về hư không chế định và cái thời gian chế định. Còn nếu mà nói theo trong chân đế thì trong 28 sắc pháp nó có một sắc gọi là Akasarupa. Mà Akasarupa ở đây được giải thích là Vrishida Rupan, Vrishida Rupan Ti Akasarupa, gọi là hư không. Ở đây đó, theo pháp chân đế thì không có nghĩa là khoảng cách của không gian, mà tắt hư không là được người đưa gọi là chế án tức lệ. Cái giao giới giữa cái bộ sắc này với bộ sắc khác thì đó gọi là tinh không. Thí dụ như bây giờ trong một nắm cát, từng hạt cát từng rời rã, mà khi mà chúng ta nắm lại thì đương nhiên là nó có kẽ hở trong đó. Bởi vì nếu không có kẽ hở thì trong một cái nền cát khi mà chúng ta xé nước nó không có giữ lại được, nó thấm rút hết, thì cái chỗ hở, cái chỗ ranh giới giữa hạt cát này với hạt cát khác thì cái đó được gọi là giao giới. Vấn đề là cái chỗ này được gọi là tắc hư không. Khi mà chúng ta trong cái bàn tay của chúng ta năm ngón, mà chúng ta đưa lên năm ngón tay như thế này, sở dĩ mà chúng ta phân biệt được là ngón trỏ, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón thạch út, ngón út. Sở dĩ chúng ta không biết được là tại vì nó có những cái lằn ranh giữa cái món này với món khác, cái ranh giới giữa cái vật chất này với vật chất khác, cái ranh đó thì ta gọi là người chi đạo, nên ở đây được gọi là a ca tắc lu bắc, là tắc lu không. Chúng ta phải hiểu như vậy. Còn khi mà chúng ta nói cái khoảng cách mà thuộc về không gian đó, ví dụ chúng ta nói rằng là ở trong cái không trung hay trên cái bầu trời, hoặc là ở trong cái nhà, hoặc là một cái trong một cái giếng, tất cả những cái không gian chúng ta nói về cách đó là chúng ta nói về cái định cả, chúng ta nói về cái định. Bởi vì tăng trong không phải là một cái khoảng trống hẹp hoặc là bao la, mà tắc hư không ở đây đó tức là tắc chưa nhất.
Nhưng mà thưa tôi từ xưa, thưa tôi quan hỷ, xem lại biết ở trong rừng không còn nghe được nữa. Chúng tôi tưởng một khi chờ chúng tôi một chút. Thưa tôi thầy siêu dường như là đang đã bị gián đoạn được rồi. Chúng tôi nhờ biết cửa nào liên lạc cùng thưa tôi thầy siêu để cho thưa tôi biết. Chúng tôi hỏi là thì đầu thầy sư đã trở về chưa? Thưa đầu thầy Nguyễn, thưa đầu thầy Nguyễn có còn có bạn trước máy không? Thế thưa đầu thầy Nguyễn có bạn trước máy xin được hỏi thưa đầu thầy Nguyễn. Thưa đầu thầy Nguyễn, ở trong kinh có câu là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài với kẻ ngu không hiểu chân lý pháp. Khi mà mình nói đường dài cho kẻ bệnh, cái chuyện dài và ngắn đó, nó là một cái khái niệm chi tiết, hay nó là một cái sự thật mà người để nhắc gì đấy? Để xin thỉnh ý kiến của sư tổ trưởng.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá. Con là kính lễ đến Đức Phật, đến Như Pháp, đến chúng tăng, cùng với lễ đến sư trụ trì và bị tạng thủ tọ Phật tăng. Để được Phật đến được minh hạnh cũng chưa tăng đang hiện diện trong chờ đến lúc Phật tử Phật tử. Thưa kính bạch thượng tọa, trước nhất là nói về cái nếu mà về cái di lý một chút xíu thì chúng ta thấy cái con đường, cái khoảng cách của con đường thì cái thời gian, cái không gian nó là vẫn là vậy. Chúng ta đi một hai cây số thì nó cũng vẫn như nhau thôi, cái khoảng cách thời gian nó nhất tí như vậy. Nhưng mà nếu nó về cái đệ nhất địa đế, nó về cái lý mà nhận ra nó chân ra nó xa hơn nhiều. Và ngay khi đó chúng ta mệt mỏi trên con đoạn đường đi, nó vừa nặng nề mà nó vừa về sức khỏe của chúng ta nó không còn, hay sức khỏe chúng ta nó không có, thì lúc đó là con đường đi nó thật là thê, nó dài thê lương. Thì chúng ta thấy như tâm khảm của chúng ta, nếu một ngày nào đó mà chúng ta đi từ ở đâu mà đi xa, mà xin lỗi gần chúng ta đi vãng bộ ở đâu mà gần ở nhà của chúng ta thôi, mà khi chúng ta khỏe thì chúng ta đi về chúng ta cảm thấy rất khỏe, không cảm thấy mệt. Nhưng đều khi mà nó nặng trĩu trong tâm hồn của chúng ta thì chúng ta cách nhà của mình khoảng chừng 1.000 mét thôi, 500 mét thôi, là chúng ta cảm thấy đường nó quá dài. Thì ở đó cái quá dài đó, nó ở trong tâm ta, thì nó đến cái gì? Cái sự mệt mỏi, cái sự chặt chường. Cho nên ở đây, chúng ta phải nói thành hình đó là trên một quy trình Phật Pháp, chúng ta gọi là luân hồi dài hay là con đường dài, nó phải thật sự là nó đó là một sự so sánh mà Đức Phật Ngài nói vừa cái sự, vừa cái lý, vừa cái vật mà vừa cái sự đó. Nó tương quan. Nhưng điều quả thật thì nếu mà hiểu về cái lý thì nó rất là sâu sắc. Nếu chúng ta hiểu được cái diệu pháp thì tất cả nó là một vấn đề hết sức là chúng ta sợ luân hồi và chúng ta tránh né và chúng ta cầu thoát luân hồi. Còn đối với cái kẻ phạm phu vô văn, ngu si, ngu muội mà ở đó mà đắm say luân hồi, đắm say sắc đẹp tiếng say mùi thơm vị ngon xúc lạc thì cái luân hồi nó dài. Cũng vậy, như là khi một người mà đang mệt mỏi trên con đường thật là dài, nhưng quả thật con đường dài đó nó cũng là cái con đường thôi. hàng ngày như mọi ngày cũng là con đường đó. Hay hoặc là chúng ta đang đi bộ hay đang đi đâu đó mà chúng ta đi bằng phương tiện đi bộ chứ không đi bằng phương tiện xe cộ, thì chúng ta đi lý cái tâm của chúng ta nó vui thì nó làm chuyện khác, nếu tâm của chúng ta nó đau khổ làm chuyện khác. Hay là chúng ta đi đường xa mà mang đồ nó nặng nề, nó cồng kềnh, thì đây là một vấn đề hết sức là khác nhau. Đầu tiên thì chúng ta đi chúng ta không thấy nó mệt, nhưng chút xíu chúng ta không thấy nó nặng, chút xíu nữa thì 1, 2, 3 ngàn mét rồi thì chúng ta cảm thấy rằng cái túi mà chúng ta quải, cái vật mà chúng ta nó mang theo hết sức là nặng nề, hết sức là mệt mỏi. Ở đây cái cuộc đời luân hồi của chúng ta đó có thật là xa xôi dịu vời và trùng trùng điệp điệp mà chúng ta không thể nào mà có thể đếm và nắm bắt được. Rồi cứ hết sinh, rồi lại tử sinh như vậy. Và mà khi mà chúng ta cái tâm tái tục nó xuất hiện, tiếp diễn một đời sống mới, một đời sống mới đó tâm cứ hướng cầu khởi thật đẹp đến ngay mùa tôm bị con xúc lạc, quên đi những đau khổ, quên đi những cái mà cảnh giới mà chúng ta đã đi qua là địa ngục bằng sanh Atula, khi chúng ta có thể may mắn chúng ta được sanh vào cái cõi vui. Thì ở đây chúng ta thấy cái con đường, cái đường đời, cái đường đi, cái khái niệm về không gian đó, nó là một cái khái niệm nó rất là mệt mỏi khi chúng ta một cách lữ hành đã mỏi chân, đã mệt mỏi, là nói lên một cái gì, một cái luân hồi, nói lên một cái điều mà chúng ta đã quá đuối. Cũng vậy, cái luân hồi này nó trầm trầm, nó ngâm ngâm, nó tẩm tẩm, nó bao đời mà do chúng ta không có một trí tuệ, chúng ta không có một như lý tắc ý, thì chúng ta không có hiểu được cái chân diệu pháp, hiểu được cái giá trị của đau khổ của sanh tử. Cho nên kính thưa quý vị, về cái khái niệm không gian hay là thời gian, đó là một cái khuôn vốn nhất định rồi. Hằng ngày như mỗi ngày nó đã đi qua và nó như thế. Sự thật ra thì quý vị thấy, như chúng ta đi hằng ngày, chúng ta đến công sở chúng ta làm việc, ngày chúng ta vui thì chúng ta làm cái cách khác, ngày chúng ta buồn chúng ta làm cách việc khác. Nhưng điều mà phải nói rằng là chúng ta cứ đến công sở đi về hằng ngày như mỗi ngày như vậy, rồi có đến lúc chúng ta bệnh hoạn, hay có lúc chúng ta đang chán chường trong công việc, không phải là mình lười biếng như để mình chán chường trong một cái kiếp sống, chẳng lẽ nó là như thế này à? Có máu gạo tiền đối mặt ra là như thế, rồi phải lo cho cái này, rồi phải làm cho cái kia, vân vân và vân vân. Thì ngay khi đó nó cảm thấy nặng nề trong cái việc làm, và trong cái việc làm đó không phải là chúng ta không làm được, hay không phải chúng ta lười nhé, mà do cái gì, do chúng ta cảm thấy nó chán nản. Thì quả thật đây là một yếu tố nó khác đó. Chúng ta thấy bình thường như đó, cái việc làm nó hàng ngày mà chúng ta chỉ đến mở mắt ra rồi đi đến công sở, vậy là nhưng nó là cái gì, nó hàng ngày rồi nó cứ như thế, nó cứ tiếp diễn. Và quả thật thì cái đường đi nó là một hình thái mệt rồi, mà có thể nói rằng trên cái nhọc nhằn, trên cái đau khổ và trên cái mệt mỏi nữa của cái kiếp mà nó phải quần quật, mà chúng ta gọi là cài như là cái con vật, như là một cái máy. Mà quả thật như vậy, thường thường thì người ta ước mơ ở cái đời sống ở bên trời Tây, nó là một đời sống có lẽ là cơm nước từ trên trời nó rơi xuống à. Nhưng khi đi qua, khi mà thấy đời tiền quả thật thì quý vị không có thời gian, không có giờ giấc nghỉ. Khi chúng tôi về, chúng tôi nói chuyện với chư Phật tử, chúng tôi nói quả thật quý vị, nhiều khi á, chúng ta ở đây chúng ta làm á, nói thật quý vị còn có cái thời gian muốn đến chùa một chút xíu, có thể nào đâu quý vị về sớm, quý vị tranh thủ gì tới chùa thì quý vị cũng có cái giờ giấc nghỉ được căn bản. Chứ Phật tử bên ngoài người ta cực lắm, người ta cực vô cùng. Chính tôi cũng đã nhiều lần đã có nói cho chư Phật tử thân nghe, quý vị còn có thể quý vị thấy đền bóng chư tăng quý vị đến chùa được, nó cũng gần kề. Còn hỏi quý vị chứ ở bên kia, quý vị cũng tới chùa đó, nó phải là 50-60 cây số, chạy cả 1-2 tiếng 2 giờ đồng hồ mới tới chùa, mới gặp được chư tăng, mới có thể tụng kinh, mới có thể nghe pháp, mới có thể là tu học được. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có phước lắm đó, quý vị có phước lắm, cũng đồng là cái người Việt như nhau. Và chúng ta cho rằng ở bên kia, sự thật ra bên kia cái chẳng qua cái đồng tiền nó có giá hơn chúng ta đi về đây. Chúng ta thấy vậy, sự thiệt ra là ở bên kia rất là vất vả, rất là cực khổ. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu đứng trên cái khái niệm về cái dài ngắn của cái không gian đó, thì nó là một giá trị nhất định rồi. Nhưng điều cái câu Phật ngôn nó dài là cho cách lữ hành mỗi chân, tức là đã đuối rồi, đã cạn cạn sức, đã cạn dần rồi, mà con người phải đi, phải tìm, phải lo lắng, phải như thế này, phải như thế nọ, thì quả thật chính là một điều đau khổ, chính là một điều mà chúng sinh phải hiểu biết. Và nó là một giá trị sự thật, cái giá trị chân đế, cái giá trị sự thật, chứ không phải là một tri thức mang tính bình thường, nếu chúng sinh hiểu ra. Bây giờ quý vị thấy nội dung chúng ta đơn giản thôi, đừng có nói chi mà nói linh hồn, chúng ta thấy hiện hữu nè. Bây giờ quý vị đến nó chuyển sang cái tuổi già, nào là đau nhất, nào tức là không làm chủ được cái bản thân mình, bao nhiêu đó chúng ta cũng cảm thấy một cái nỗi buồn, một cái nỗi khổ của cái con đường, của cái đường đời, của cái đường đời mà chúng ta đang sống rồi. Chúng ta đã đang đổ dốc và chúng ta đã đang gần mất hết thời gian rồi, của kiếp kiếp người rồi. Thì bao nhiêu đó cũng đủ là chúng ta đã thấm mệt rồi. Rồi thấm mệt này, rồi chúng ta chỉ dừng lại chút xíu đó để đối phó cho cái gì, cho cái nhức mỏi, cho cái đau khổ của tuổi già, và một cái sanh mới tiếp tục nữa, là một cái trò diễn sự, cái trò diễn sức như bao ngày nay. Nếu như chúng ta tái sanh làm người, còn nếu như không làm người mà chúng ta tái sanh ở khổ khổ, lại càng đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn kiếp người này nữa. Con có điều xin trình bày như vậy. Nếu được coi điều cần bổ túc tình ứng tính của một tỉnh thượng tọa, dạ nam mô của thầy á, dạ tỉnh thượng tọa tới lắm đấy.
Bất chi được và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị hai bản tin trong này. Bản tin đầu tiên nói về trường hợp một người Singapore bị trừng phạt vì lý do đã để khiến Phật tử sử dụng một hồi nhận nguyện của Hồi giáo. Bởi quý vị quý vị nghe bản tin này do Như Quan chuyển ngữ và gửi đến quý vị qua lời đọc của Lâm Giao Nguyện. Quý vị, chúng tôi nghĩ rằng đang có một chút tập thể kỹ thuật, quý vị chờ đợi ở trong dây lắp. Đây chúng tôi một lần nữa chúng tôi xin hỏi quý Phật tử trong ban điều hành là có vị nào một chút còn mở cái phòng giao bơ của tâm không?
Mã Lai trừng phạt một người Singapore vì đã cho một cho Phật tử sử dụng phần cầu nguyện của người Hồi giáo Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 17 tháng 8 năm 2013. Chính quyền Mã Lai đã thu hồi các quyền lợi di trú của một người Singapore, người đã làm Phật lòng một số người Hồi giáo đã cho phép Phật tử sử dụng phần cầu nguyện của người Hồi giáo. Việc này đưa đến tranh luận xem có phải chính phủ của quốc gia Mã Lai với đa số dân là Hồi giáo đã cúi đầu trước áp lực của những kẻ bảo thủ tôn giáo, là những người muốn có sự trừng trị nghiêm khắc đối với ai buộc tội xúc phạm đến Hồi giáo. Đầu tháng này, cảnh sát đã câu lưu vài ngày một người tên Robo, chủ nhân của một khu nghỉ mát thuộc phía Nam Mã Lai, do tin rằng ông đã cho phép một du khách Phật tử hành thiền trong khu nhà nguyện Hồi giáo của khu nghỉ mát. Bộ trưởng Amasajit Hamini nói người Hồi giáo nay đã bị tước đoạt chế độ thường trú cho phép ông được sinh sống và làm việc tại Mã Lai mà không cần giấy phép nhập cảnh. Ông đã được phóng thích và không bị chính thức kết án với tội danh nào như quyết định của chính quyền dựa trên pháp luật và lợi ích của tôn giáo cũng như quốc gia. Một vài nhóm Hồi giáo lên án ông đã làm ô uế nhà nguyện. Gần 2/3 29 triệu dân Mã Lai thuộc Hồi giáo, trong lúc các thiểu số khác là Phật tử Công giáo và Ấn giáo. Trong vòng 2 tháng, vụ án người Singapore này là vụ thứ 3 có liên quan đến việc lưu giữ người bị buộc tội không tôn trọng Hồi giáo. Tháng rồi, các công tố viên đã kết án hai người không phải là Hồi giáo với tội danh xúi dục và khởi xướng sự chống đối tôn giáo sau khi họ đưa lên Facebook hình ảnh của họ dùng thịt heo trong tháng ăn kiêng của Hồi giáo. Họ có thể bị kết án 5 tháng tù giam nếu xét ra có tội sử dụng thịt heo là cấm kỵ đối với người Hồi giáo. Cảnh sát cũng tạm câu lưu một người Hồi giáo xuất hiện trên Facebook và trên YouTube cho thấy cô đang ăn mừng, chấm dứt tháng ăn thêm cùng với những con chó của cô, điều mà người Hồi giáo cho là ô uế. Kính thưa Chư Trung Đức, kính thưa đại chúng, bản tin Hồi giáo đến đây là chấm dứt.
Thưa Chư Trung Đức và thưa quý sư tử, hôm nay chúng ta có một bài viết ở trên tờ Huffington Post. Có rất nhiều nói về một điều là về vai trò và trách nhiệm của báo chí đối với việc hướng dẫn quần chúng. Và không may là đó là điều không có dễ dàng để thực hiện. Nếu ví dụ ba trường hợp, trường hợp đầu tiên là báo chí thường, tức là báo chí nói riêng và công luận nói chung là chỉ chú trọng về những tin tức có tính chất tiêu cực nhiều hơn là những điều tích cực. Những điều tốt đẹp thường không nên có nhiều. Và báo chí chỉ lưu tâm đến những gì bất bình thường hơn là những điều bình thường. Lấy ví dụ như là trong trường hợp một khách sạn mà cố gắng để họ làm việc tốt ở trong nhiều năm, nhưng mà không may là có một người làm việc ở trong đó và có một thái độ bất cẩn hay làm việc không tốt, thì cái không tốt chúng ta lại nói nhiều hơn. Đó là bình thường ở trên vị truyền thông. Người ta đặc biệt nói đến một điều khác là có quá nhiều tin tức và cái khả năng để kiểm tin phán đoán thì càng ngày càng kém đi, bởi vì chúng ta phải đối diện với quá nhiều tin tức, phải đọc quá nhiều tin tức, và vì vậy con người lâu ngày trở nên thụ động và cái khả năng phán đoán càng lúc càng tệ. Những điều này đã ảnh hưởng sâu xa đến nhiều phương diện, ở trong đó có kể cả tôn giáo. Vì do vậy, bài viết này nó là một đặc điểm rất là lý thú. Là ngày nay, là người mặc dù hưởng được rất là nhiều điều lợi về phương diện truyền thông, nhưng mà bên cạnh đó thì con người phải gánh chịu những cái hệ quả tai hại của mình. Vấn đề này đặt ra nó cũng như là một vấn đề muôn thuở, là mỗi người phải biết tự chăm sóc, tự lo lấy chính mình. Nói một cách khác là chúng ta là người chịu trách nhiệm sâu cùng về những gì mà chúng ta đọc, về những gì chúng ta suy tư. Và một người chắc chắn, một người hiểu biết không thể trông cậy vào lý truyền học để cho mình tất cả những gì kịp. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung tâm Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn bản. Kính thưa lễ chiêu tôn đức, thân chào tâm quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an, một đêm an lành. Nam mô Phật.
Nhà sa thú, sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân chư phương đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân trồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha nhé.
Yeah. an tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Thưa thầy chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha giá.